Hoa Lanh nhỏ sững sờ. Đại Dữu sẽ canh chừng trước cửa điện. Vừa dứt lời, Đại Dữu từ bên cửa thò đầu ra nhìn Hoa Lan nhỏ gật đầu, nếu nó có thể biểu hiện, Hoa Lan nhỏ cảm thấy chắc là nó sẽ cười nịnh nọt. Nếu có biến động thì cứ trốn vào phòng bổn tọa là được. Trong lúc hắn nói mấy lời này, tướng quân bên cạnh thật sự không nén nổi hiếu kỳ, ngẩng đầu lên len lén quan sát Hoa Lan nhỏ, nhưng còn chưa nhìn rõ mặt nàng đã có một áp lực vô hình đè đầu hắn xuống, ấn đầu hắn trên mặt đất, không cho hắn ngước lên. Đông Phương Thanh Thương cất bước đi xuống bậc thềm, Hoa Lan nhỏ bất giác đi theo mấy bước. Tuy thường bị hắn chê bai, tuy thời gian rồi hắn đối với nàng cũng không tốt bao nhiêu, tuy lời cảnh cáo của nữ nhân trong mơ tối qua vẫn còn vang bên tai, nhưng dù sao hắn cũng cứu mạng nàng mấy lần. Đối với Hoa Lan nhỏ, trên người Đông Phương Thanh Thương có cảm giác dựa dẫm mà nàng không diễn tả được, đặc biệt là trong hoàn cảnh bất an, sự dựa dẫm của nàng đối với hắn như kết thêm ấn, không thể nào vứt bỏ. Nàng cảm thấy tâm trạng của mình như vậy giống như là mắc bệnh, nhưng cho dù có tâm trạng như vậy nàng cũng đâu còn cách nào khác. Đại ma đầu. Nàng lên tiếng, Đông Phương Thanh Thương liền dừng bước. Lúc nào ngươi về? Hắn nhìn ánh mắt bất an của Hoa Lan nhỏ, chỉ nói hai chữ, ngày mai. Chưa biết lộ trình, chưa biết hoàn cảnh. Nhưng đáp án của Đông Phương Thanh Thương lại rất rõ ràng mạnh mẽ, hơn nữa càng khiến người ta không thể nghi ngờ. Vậy ta ở trong phòng ngươi nhé. Rồi. Hắn nói xong liền bỏ đi không hề quay đầu. Không nghe tiếng cự tuyệt, Hoa Lan nhỏ coi như hắn đồng ý. Nàng dõi mắt theo bóng hắn đến khi không nhìn thấy nữa, sau đó mới quay về bên cửa, xoa mặt Đại Dữu, ngươi canh cửa cẩn thận nhé. Đại Dữu ngoan ngoãn co vào lòng bàn tay Hoa Lan nhỏ. Đêm đó, đúng là Hoa Lan nhỏ ở trong phòng Đông Phương Thanh Thương. Phòng hắn sạch sẽ, có điều trên kệ sách còn bày ít thư quyển cũ kỹ, Hoa Lan nhỏ tới nhìn thử mới phát hiện chữ trên đó nàng đọc không hiểu, nhưng nàng vẫn biết đây chắc là thư quyển thượng cổ, vì trong phòng Ti Mệnh cũng có mấy quyển. Đại ma đầu đọc những thứ này là vì nhớ chuyện xưa. Hoa Lan nhỏ chui lên giường ma tôn, không khách sáo cuộn chăn ngủ. Dù sao cơ thể Đông Phương Thanh Thương nàng cũng từng chiếm rồi, những thứ khác còn ngại gì nữa chứ. Đêm đó, cho dù ở trong phòng ma tôn nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn nằm mơ. Trong mơ không chỉ có giọng nói nữ nhân xuất hiện mà còn lờ mờ có khuôn mặt người đó nói, Hoa Lan nhỏ, cô phải rời khỏi cơ thể này. Giống như lúc trước, lặp đi lặp lại chỉ một câu này. Hôm sau lúc Hoa Lan nhỏ thức dậy lại cảm thấy tim mình đập nhanh, nàng mặc y phục đi tới đại điện, phát hiện Đông Phương Thanh Thương đã quay về. Hơn nữa lúc này quỳ trước vương tọa của hắn còn có một nam nhân áo đỏ, Hoa Lan nhỏ nhớ người này, đây chính là nam nhân họ từng gặp trong tháp Hạo Thiên Xích Lân. Đông Phương Thanh Thương thật sự chỉ dùng một ngày đã bắt người về. Chương 55. Lúc Hoa Lan nhỏ tới, vừa khéo nhìn thấy Xích Lân đang nói với Đông Phương Thanh Thương, muốn giết muốn chém thì tùy ý, ta sẽ không làm việc cho ma đầu ngươi đâu. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy cười lạnh, ai nói bổn tọa muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, năm ngón tay hắn cong thành chảo vẫy một cái, dưới chân Xích Lân lập tức mọc ra 10 thanh chắn to bằng ngón tay cái, giống như một chiếc lồng nhốt y bên trong. Đông Phương Thanh Thương hơ tay, chiếc lồng lập tức rời về góc đại diện. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn mới phát hiện, trong góc đó còn có Sóc Phong Kiếm. Xích Lân thấy Sóc Phong Kiếm cũng vô cùng kinh ngạc, y nhìn Đông Phương Thanh Thương, gương mặt cợt nhả hiếm khi xuất hiện vẻ nghiêm túc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bổn tọa muốn làm gì không cần cho ngươi biết. Lấy Sóc Phong Kiếm, bắt giữ ta. Xích Lân nhìn hắn cười mỉm ai, lẽ nào? Chấp niệm của ma tôn khó tan, nhớ mãi trận chiến thượng cổ, bởi vậy đến hôm nay vẫn muốn nghĩ cách hồi sinh chủ nhân ta, tái chiến một trận để rửa nhục xưa. Ma tôn bị vạch trần cũng không giận, ngược lại còn con ngôi, phải thì đã sao? Xích Lân thấy Đông Phương Thanh Thương dễ dàng thừa nhận suy đoán của mình, đầu tiên y hơi sửng sốt, tiếp đó liền nghiêm mặt, ngươi sẽ không thành công đâu. Ồ! Thời thượng cổ, chủ nhân đã tự vứt bỏ thân phận và pháp lực, biến mất khỏi thiên giới, hiện giờ nếu muốn cô ấy quay lại tam giới, chỉ cần chủ nhân còn một phần thần thức tồn tại trên thế gian, cô ấy cũng không để ngươi thành công đâu. Đông Phương Thanh Thương bật cười. Vậy bổn tọa cũng phải thử xem rốt cuộc có thành công không. Hắn vừa dứt lời, đông thấy có bóng người lướt qua cửa, là Hoa Lan nhỏ đang đứng ở cửa, vẻ mặt nàng có hơi kỳ lạ. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt quan sát nàng. Trước mặt hắn, lời nói và hành động của tiểu hoa yêu này xưa nay đều thẳng thừng rõ ràng như một tờ giấy trắng, hắn thậm chí không cần đoán cũng biết nàng nghĩ gì, bước tiếp theo muốn làm gì, nhưng hôm nay kỳ lạ là hắn lại không hiểu được vẻ mặt nàng. Nàng đứng ở cửa nhưng không nhìn hắn, ánh mắt đặt trên người Xích Lân. Xích Lân quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Lan nhỏ, y nhướng mày, là cô à? Hoa Lan nhỏ ngây người, khoe môi cử động, nhưng sau khi liếc nhìn Đông Phương Thanh Thương bèn im lặng không nói. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, lại sao nữa? Hoa Lan nhỏ cúi đầu, ta chỉ đến xác nhận thử ngươi về chưa thôi, người của ma giới bên ngoài cứ nhìn vương điện này như hổ rình mồi, khiến người ta cảm thấy bất an. nếu ngươi về rồi thì không sao nữa. Ta về phòng trước đây. Nói xong nàng hấp tấp chạy về phòng mình. Sắc mặt Đông Phương Thanh Thương thoáng sầm xuống, trong cung điện do pháp lực của hắn xây nên này, mỗi một viên gạch viên ngói đều ẩn chứa thần lực của hắn. Hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái nhìn thấy được nàng quay về phòng, đóng cửa lại, sau đó tới ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu lấy lược chải tóc, xem ra dường như thật sự chỉ tới xác nhận xem hắn về chưa. Hắn rút lại thần thức, không để ý tới hoa lan nhỏ nữa, cũng chắc chắn rằng tiểu hoa yêu này không khơi dậy được sóng gió gì. Sau đó lại nhìn Xích Lân, bổn tọa lại rất hiếu kỳ, nguyên cớ gì có thể khiến đường đường là thiên địa chiến thần phải tự bỏ pháp lực, vứt đi tiên thân, đọa vào tam giới luân hồi, trở thành người phàm nhỏ bé. Ánh mắt Xích Lân tối lại, im lặng không nói gì. Đông Phương Thanh Thương cử động ngón tay, không nói cũng không sao, đối với bổn tọa, những nguyên nhân này cũng không quan trọng. Hoa lan nhỏ về tới phòng, nhìn mình trong gương, nàng khẽ ngây người. Vì đối với chuyện lúc đầu Đông Phương Thanh Thương nặn cơ thể đất sét này thành nam nhân khiến nàng rất tức giận, bởi vậy hoa lan nhỏ nhớ rất rõ lúc sửa đổi cơ thể đất sét, nàng đã tốn không ít công phu, nặn gương mặt khác xa với mình lúc trước. Nhưng ngày ngày soi gương nàng lại phát hiện, mặt mình lại ngày càng giống mình lúc trước. Nếu không phải ban nãy Xích Lân vừa nhìn thấy nàng liền nói ngay hai chữ là cô, e là đến giờ hoa lan nhỏ vẫn không biết được. Một gương mặt ngày càng giống mình, ai có thể nhạy bén phát giác được chứ? Còn có. Hoa lan nhỏ sờ cổ tay phải, hôm qua nàng bị cốt lan đâm trúng, hơn nữa còn đâm chảy máu. Sau đó được Đông Phương Thanh Thương chữa lành, nhưng mà trước đây cơ thể này bị thương rõ ràng không chảy máu, chỉ biến thành màu xám trắng như đất sét thôi. Vì hồn phách của nàng tồn tại trong cơ thể này, bởi vậy dần dần thay đổi cơ thể này từng chút sao. Cơ thể này là Đông Phương Thanh Thương chế tạo để hồi sinh Xích Địa nữ tử. Nhưng hắn lại dương mắt nhìn cơ thể này dần dần trở nên giống một người khác ngay trước mắt mình mà không hề có phản ứng gì. Với tính cách của hắn, nếu không phải có bệnh thì chính là hắn lại bắt đầu có tính toán gì đó với nàng rồi. Nhận ra được điều này hoa lan nhỏ thấy đau lòng không thôi. Vì thời gian rồi nàng cảm thấy mình đã trở nên thân thiết với Đông Phương Thanh Thương, nàng cảm thấy tuy hắn không thích nàng, nhưng ít ra sẽ không hại nàng. Nhưng hiện giờ xem ra dường như đây chỉ là ảo giác mà thôi. Còn có một điểm, hoa lan nhỏ bắt đầu nghi ngờ, giọng nữ trong mơ của nàng có lẽ chính là Xích Địa nữ tử. Hồn phách của Xích Địa nữ tử bị Đông Phương Thanh Thương giấu đi. Nếu thật sự đó là thiên địa chiến thần, chả trách có thể tránh được thăm dò của ma tôn trong vương điện này. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, lúc này Xích Lân còn nói, Xích Địa nữ tử tự vứt bỏ tiên thân đọa vào luân hồi, nàng không muốn quay về nhân thế nữa. Nếu giọng nói đó là của Xích Địa nữ tử, tại sao nàng ấy lại nói cho nàng biết trong mơ rằng hãy rời khỏi cơ thể này, tại sao lại nói Đông Phương Thanh Thương sẽ hại nàng? Nếu không muốn hồi sinh, nàng ấy phải bảo nàng bám chặt lấy cơ thể này cho Đông Phương Thanh Thương tức chết mới đúng chứ? Hoa lan nhỏ suy nghĩ trong đầu, cảm thấy nàng suy đi nghĩ lại chi bằng dứt khoát tìm người trong mộng hỏi ngọn ngành. Nàng đặt chiếc lược trong tay xuống, cởi áo ngoài nằm lên giường nhắm mắt muốn mình ngủ đi, đúng là đã ngủ được, khi tỉnh lại đã quá trưa nhưng nàng không nghe thấy giọng nữ kia trong mơ. Đến chiều, Đông Phương Thanh Thương không khách sáo đẩy cửa vào phòng nàng. Hắn đi đến bên giường, khẽ nhíu mày nhìn nàng hỏi, bệnh rồi à? Hoa lan nhỏ đang cố gắng ngủ, nghe thấy giọng này lập tức mở mắt. Túm chặt chăn rụt vào trong giường để phòng như một con thỏ nhỏ. Nàng chớp mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, khiến hắn im lặng một hồi. Mãi một lúc sau, đến khi thấy hắn không có hành động gì khác, hoa lan nhỏ mới rụt rè buông lỏng chăn một chút, nhưng chỉ lộ nửa đầu ra nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, sao sao vậy? Đông Phương Thanh Thương khoanh tay, ngươi sợ bổn tọa. Ở hoa lan nhỏ đáp một tiếng, nhưng thấy Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, nàng lập tức nói, đây là kính sợ. Hắn phì cười, cũng không buồn vạch trần trò nịnh bợ của hoa lan nhỏ, chỉ nói, ngươi nằm trên giường suốt một ngày rồi. Ờ. Đông Phương Thanh Thương chờ một lúc, không chờ được hoa lan nhỏ nói câu tiếp theo, hắn không vui cho mày, ngươi nằm trên giường suốt một ngày rồi. Hoa lan nhỏ không hiểu đầu đuôi, đúng, đúng vậy. Hắn liếc nàng, vẻ mặt chê bai, ngươi có gì không khỏe cũng không biết tự giác báo với bổn tòa sao. Hoa lan nhỏ kéo chăn nhỏ giọng ấp úng, ta không có gì không khỏe hết. Đông Phương Thanh Thương không buồn nghe lời nàng nói, đột nhiên cúi người, lật mí mắt nàng, sau đó đưa tay sờ cổ nàng. Cuối cùng thò tay vào trong chăn, dùng tay ấn lên ngực nàng. Hoa lan nhỏ biết mình có dãy rủa cũng vô ích, nhưng hiện giờ không phải vì thảo hiệp mà nàng không dãy rủa, nàng chỉ vì ngây người nên quên dãy rủa thôi. Hoa lan nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc Đông Phương Thanh Thương áp tay lên ngực nàng, hoa lan nhỏ cảm thấy tim đập nhanh thêm mấy phần rõ rệt. Nàng hơi hoảng hốt ngước mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, chỉ sợ hắn cũng phát giác được chút tâm tư không dám nói của mình, nhưng hiển nhiên, hắn đã phát giác được. Vì lúc này Đông Phương Thanh Thương cũng ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, hoa lan nhỏ trợn to mắt, xấu hổ đến mức thậm chí quên rời mắt đi. nhưng ai kia ấn một hồi cũng không làm gì cả, vẻ mặt vô cảm thu tay lại, kéo chăn lên cho nàng, lạnh giọng nói, cơ thể ngươi không có vấn đề. Cơ thể này của nàng thì có vấn đề gì được chứ? Hoa Lan nhỏ cảm thấy hiện giờ chắc đầu óc nàng mới có vấn đề. Nếu không tại sao lúc biết Đông Phương Thanh Thương có âm mưu gì đó với mình mà tim vẫn đập nhanh vì tiếp xúc với hắn. Ta chỉ muốn ngủ thôi. Hoa Lan nhỏ kéo chăn, nàng nhìn rèm trên đầu giường, không muốn để mình đối diện với ánh mắt Đông Phương Thanh Thương. Chờ một lúc, thấy hắn không có ý rời đi, Hoa Lan nhỏ nghiến răng, cuối cùng không nhịn được hỏi, đại ma đầu, ngươi nói tìm cho ta một cơ thể, hiện giờ chúng ta không chạy khắp nơi nữa, ngươi cũng tìm được Xích Lân rồi, lúc nào ngươi mới tìm cho ta một cơ thể đây? Đại ma đầu kia không nói gì. Hoa Lan nhỏ nhịn một lúc, nhưng dù sao tuổi nàng cũng còn trẻ, đạo hạnh còn thấp, cơn giận ùa đến bèn không nhịn được, ánh mắt rơi trên mặt Đông Phương Thanh Thương, hơi bất tức nói, có phải ngươi lại tính kế gì ta, không muốn tìm cơ thể cho ta nữa không? Có lẽ bản thân Hoa Lan nhỏ cũng không biết, lúc nàng cảm thấy bất ức, làn xương trong đôi mắt và độ cong xuống của khóe môi sẽ khiến người ta mềm lòng đến mức nào. Đông Phương Thanh Thương ngồi bên giường, hắn nhìn nàng, trong đôi mắt màu máu hiện hiện bóng này, ngươi muốn rời khỏi bổn tọa đến vậy sao? Không phủ nhận, không cười lạnh, cũng không niệm ai. Mà là một câu thế này. Hoa Lan nhỏ sửng sốt. Hắn đưa tay vén lọn tóc hỗn loạn trên trán nàng, ở trong cơ thể này thêm một lúc nữa, không được sao? Có lẽ là ảo giác của Hoa Lan nhỏ. Nàng cảm thấy giọng Đông Phương Thanh Thương dịu dàng đến bất ngờ. Cũng có lẽ không phải hắn dịu dàng, chỉ là người nghe hy vọng người nói dịu dàng mà thôi. P.S. Đến đoạn này là yêu chết đại ma đầu rồi. Chương 56. Đại ma đầu Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương một lúc lâu mới ngây người nói, ngươi mới có bệnh phải không? Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, lập tức bóp mặt nàng, không khách sáo kéo sang bên cạnh, bổn tọa nói lời này với ngươi mà ngươi lại nói bổn tọa có bệnh. Ngốc đến mức nghe không hiểu nữa à hửng. Hoa Lan nhỏ không vùng ấy, để mặt hắn kéo một lúc, ngây người nói, không phải nghe không hiểu, ta chỉ không hiểu những lời từ miệng ngươi nói ra thôi. Hắn buông mặt Hoa Lan nhỏ, sắc mặt lạnh nhạt, ở lại bên cạnh bổn tọa. Sáu chữ, không chút tình cảm, Đông Phương Thanh Thương dùng giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn không cho người ta đường thương lượng. Hoa Lan nhỏ trợn mắt, trong đồng tử màu đen toàn là bóng của Đông Phương Thanh Thương. Như vậy nghe hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Nhưng mà Hoa Lan nhỏ cố giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng vẻ mặt bắt đầu không thể khống chế mà trở nên lơ lửng, tại sao? Không tại sao hết. Hắn nói, ngươi chỉ cần biết, bổn tọa muốn ngươi ở lại. Hoa Lan nhỏ nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương ngây người hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói, ngươi nói kiểu này thật sự vừa gian ác vừa xảo quyệt. Nàng túm chăn, che miệng mình lại, có thể co vào trong chăn giường như có thể khiến nàng cảm thấy an toàn hơn một chút. Cũng chính vì vậy, được chăn che lại nên giọng nàng trở nên mập mờ, càng có chút bơ vơ. Ngươi như vậy sẽ khiến ta tưởng là ngươi yêu ta. Đông Phương Thanh Thương cực lại, bổn tọa không nói không cho ngươi tưởng vậy. Hoa Lan nhỏ nghe vậy trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin, đại đại ma đầu ngươi. Là yêu sao? Hắn nói vậy thật sự là đang thừa nhận hắn yêu nàng sao? Đông Phương Thanh Thương, ma tôn thượng cổ này yêu nàng. Đừng ngủ mãi trên giường, bổn tọa đã về ma giới, ngươi có thể yên tâm to gan ra ngoài, dắt theo đại dữ, đi đâu cũng được. Vứt lại câu này, Đông Phương Thanh Thương bèn đứng dậy, đi tới cửa. Hắn cực lại, nếu cốt lan thường xuyên đâm ngươi cũng có thể tháo xuống. Nhưng lúc này, Hoa Lan nhỏ nào còn quan tâm chuyện cốt lan nữa, nàng chỉ sửng sốt nhìn theo, đến khi hắn ra khỏi phòng cũng không tỉnh táo lại. Đông Phương Thanh Thương yêu nàng. Đông Phương Thanh Thương muốn nàng ở bên cạnh hắn. Hoa Lan nhỏ ôm ngực mình, xấu hổ thì thào, đừng đập nữa nàng nói, đập nữa sẽ bị nghe thấy đó. Mấy ngày tiếp đó, trong đầu Hoa Lan nhỏ toàn là vẻ mặt và giọng điệu Đông Phương Thanh Thương lúc nói chuyện với nàng. Chuyện này quá tốn đầu óc, bởi vậy buổi tối lúc ngủ Hoa Lan nhỏ không mơ thấy nữ nhân đó nữa. Nàng y lời Đông Phương Thanh Thương, dắt đại dữ ra khỏi vương điện, đi đến đường phố của ma giới, con đường thông tới vương điện đã được sửa xong, nhưng Hoa Lan nhỏ chỉ đi dạo một nửa bèn rẽ sang một con đường khác, đây là nơi mua bán giao dịch của ma giới. Ở đây không náo nhiệt như chợ yêu, thậm chí không thoải mái như chợ ở nhân giới, người nào cũng khoác áo đen thần bí, rất ít chào hỏi ai, ai nấy đều đi một mình. Nhưng không ngoại lệ. Những người nhìn thấy Hoa Lan nhỏ, không ai không tránh xa nàng. Có lẽ không phải họ sợ nàng, họ chỉ sợ đại dữ thôi. Vậy là Hoa Lan nhỏ để đại dữ cách xa nàng một chút, như vậy nàng đi dạo cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Nàng đi vào một quầy khắc gỗ nhỏ, nhìn món đồ ông chủ khắc trong tay, xem ra sắp khắc thành một đóa hoa. Hoa Lan nhỏ thò đầu và hỏi, ông chủ, ông sắp khắc thành Hoa Lan à? Ông chỉ nhìn Hoa Lan nhỏ, đúng vậy, cô muốn xem không? Nói xong ông ta xuề tay ra. Đưa vật đang khắc tới trước mặt nàng, Hoa Lan nhỏ thò đầu xem, bỗng nhiên trên vật đó lóe ánh sáng đen, nàng ngây người, đột nhiên cảm thấy có một lực hút từ trong vật đó ập tới. Hoa Lan nhỏ muốn tránh, nhưng tóc đã bị hút vào, Đại Dữu theo phía sau thấy vậy nổi giận, nhưng còn chưa chờ nó ra tay, khí tức trong không khí biến động, một thanh kiếm lửa từ không trung rơi xuống, chỉ nghe xoẹt một tiếng, thanh kiếm xuyên qua đầu người bán đồ gỗ, ngọn lửa bùng lên, lập tức thiêu rủi cơ thể ông ta thành tro bụi. Sự tình chỉ xảy ra trong thoáng chốc, người xung quanh còn chưa phản ứng được. Hoa Lan nhỏ vẫn còn tốn tóc mình sửng sốt, giọng Đông Phương Thanh Thương chợt vang lên trong không trung, còn ai dám hôn sực nữa. Đông Phương Thanh Thương không xuất hiện, nhưng giọng hắn khiến tất cả mọi người kinh sợ, khiến họ biết rằng pháp lực của Ma Tôn có mặt ở khắp mọi nơi trong ma giới. Mà Ma Tôn dùng sức mạnh ở khắp mọi nơi để bảo vệ một nữ nhân ngay cả pháp lực cũng không có. Mọi người càng tránh xa Hoa Lan nhỏ thêm một chút nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn trái nhìn phải, lập tức không còn tâm trạng đi đâu hết. Nàng ngồi lên đầu Đại Dữu, để nó chở nàng về vương điện. Có lẽ vì vậy Đông Phương Thanh Thương đã nói với nàng, hắn đã về ma giới, nàng có thể đi chơi khắp nơi, là vì hắn đã bảo vệ toàn bộ hành trình cho nàng sao. Nếu như chỉ nhìn ở góc độ này, để tốt cho nàng, Đông Phương Thanh Thương đã làm rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, hình như đúng là hắn yêu nàng. Hoa Lan nhỏ bình tĩnh suy nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có ẩn tình gì đó. Lại mấy ngày nữa trôi qua, thời gian này Đông Phương Thanh Thương ở suốt trong phòng, không biết rốt cuộc hắn đang nghiên cứu cái gì. Hoa Lan nhỏ sợ ra khỏi vương điện dạo chơi bên ngoài lại xảy ra chuyện gì đó, bởi vậy nàng cũng suốt ngày dạo chơi trong vương điện. Nhưng vương điện chỉ có chừng này, chơi lâu dần, Hoa Lan nhỏ chuyển tâm tư đến chỗ Xích Lân bị nhốt trong đại điện. Vừa khéo, nàng cũng có chuyện muốn dụ y nói ra. Thật ra đối với chuyện Xích Lân bóp ngực cơ thể trước đây của mình trong tháp Hạo Thiên lúc trước, Hoa Lan nhỏ vẫn rất để tâm. Nhưng muốn dụ dỗ người ta thì phải hối lộ, Hoa Lan nhỏ bèn đem đùi gà đi tìm y để. Đứng trước lồng nhốt Xích Lân, nàng cảm thấy phong thủy thật sự đổi rời, lần trước trong tháp Hạo Thiên, nàng mới là người bị nhốt trong lồng. Xích Lân nhìn thấy Hoa Lan nhỏ đi tới, ý chỉ liếc nàng một cái rồi nhắm mắt im lặng. Hoa Lan nhỏ đưa đùi gà vào trong lồng, ăn không? Xích Lân cười lạnh, ta cần những thứ này sao? Hoa Lan nhỏ bĩu môi, y không ăn, vậy nàng sẽ gặm đùi gà trước mặt y đi, nhóc nhép gặm rất ngon. Xích Lân nhíu mày, mở mắt nhìn Hoa Lan nhỏ mắng, trước đó cô đường đường là một tiên tử, tại sao lại chung hàng với ma đầu này, tại sao lại phải tu luyện ma pháp, hiện giờ lại khiến mình mất hết pháp lực, chắc cũng là tự làm tự chịu, đáng kiếp. Mấy lời này của y không hề có lực sát thương nào với Hoa Lan nhỏ, nàng ném xương đi, nói, vậy ngươi đường đường là khải giáp của chiến thần, tại sao hiện lại biến thành đoạt tiên? Xích Lân hừ mấy tiếng, ta bất đắc dĩ mới phải tới bước đường này thôi. Hoa Lan nhỏ đáp trả, ta cũng bất đắc dĩ mới phải đi tới bước đường này thôi, nhưng ta đi tốt hơn ngươi, ta đang ở bên ngoài lồng. Hoa Lan nhỏ dịch lại gần Xích Lân thêm một chút, nói với ý, ngươi không muốn ở trong lồng đâu nhỉ, ta có thể cứu ngươi ra. Hoa Lan nhỏ mặt không đổi sắc nói dối, chỉ cần ngươi trả lời ta ba vấn đề. Xích Lân nhìn nàng, sau đó cong môi mỉm ai, cũng đúng, từ lúc trong tháp Hạo Thiên ma đầu kia đã si mê ngươi rồi, thấy ta lợi dụng ngươi một chút đã nhảy nhót như một con khỉ. Hoa Lan nhỏ mắng, ngươi mới giống khỉ ấy. Xích Lân cười lạnh, không thích nghe người ta mắng hắn à. Nếu ngươi tốt với Đông Phương Thanh Thương như vậy, há phải vì biết tin từ miệng ta mà trao đổi điều kiện với ta. Hoa Lan nhỏ hắng giọng, ngươi mặc kệ là tại sao. Ta chỉ hỏi ba điều, thứ nhất, Xích Địa nữ tử trông thế nào, thứ hai, trong trận chiến giữ Xích Địa nữ tử với Đông Phương Thanh Thương năm xưa, người đánh lén sau lưng Ma Tôn là ai, thứ ba, Xích Địa nữ tử là người thế nào. Chỉ ba câu hỏi, ngươi trả lời ta, có lẽ e hèm, ta có thể thả ngươi ra. Xích Lân nghe vậy sửng sốt nhìn Hoa Lan nhỏ, tại sao ngươi biết thượng cổ chưa nói xong ý đã cắn môi không nói nữa. Sau đó dù cho Hoa Lan nhỏ dụ dỗ thế nào, Xích Lân cũng không nói thêm câu nào nữa. Nàng chán nản, đành quay về phòng mình, đi tới cửa phòng, đột nhiên cửa phòng Đông Phương Thanh Thương ở đối diện mở ra, hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, tại sao Đông Dương lại có hứng thú với Xích Địa nữ tử. Đến giờ Hoa Lan nhỏ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, sau đó xoắn tay, chỉ muốn biết phong thái của nữ chiến thần, sau này kể cho chủ nhân biết thôi. Nói xong nàng đẩy cửa vào phòng. Hoa Lan nhỏ biết một cánh cửa không ngăn được tầm mắt Đông Phương Thanh Thương. Nhưng không cần mặt đối mặt với hắn cũng khiến nàng dễ chịu hơn nhiều. Tối đó, Hoa Lan nhỏ lại mơ giấc mơ đã lâu không gặp. Lần bắt đầu, trong mơ chưa có tiếng người nói, nhưng Hoa Lan nhỏ biết nàng đang nằm mơ, thế là mở lời hỏi, cô có phải là Xích Địa nữ tử không? Âm thanh xoay chuyển trong bóng tối rất lâu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, lúc Hoa Lan nhỏ sắp bỏ cuộc, tiếng trả lời chợt vang lên trong bóng tối, phải. Hoa Lan nhỏ lập tức hỏi tiếp, rốt cuộc cô muốn ta làm gì? Đông Phương Thanh Thương đang gặp cô. Xích Địa nữ tử nói, Hoa Lan nhỏ, rời khỏi cơ thể này đi. Hắn đang gặp cô. Lòng Hoa Lan nhỏ lạnh đi, nhưng cuối cùng cho dù nàng hỏi thêm điều gì, Xích Địa nữ tử chỉ nói vỏn vẹn có một câu, hắn đang gạt cô. Sáng ra tỉnh dậy, toàn thân Hoa Lan nhỏ toát mồ hôi, tóc mai bên thai cũng ướt đẫm. Nàng ngây người nhìn đầu giường. Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử, nhưng hắn nói muốn nàng ở lại. Xích Địa nữ tử không muốn hồi sinh, nhưng trong mơ lại kêu nàng rời khỏi cơ thể này. Sự tình hình như trở nên rối rắm phức tạp quá đỗi. Nhưng bất kể thế nào, giữa Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa nữ tử phải có một người đang nói dối nàng. Chương 57. Trong lúc Hoa Lan nhỏ lâm vào cảnh bối rối hết đường xoay sở và không biết nên tin ai, ma giới chào đón một ngày lễ truyền thống, ngày Thánh Giáng, tức ngày ma tôn ra đời trong truyền thuyết. Trong ngày này người của ma tộc sẽ cúng bái tế tổ, quy lệ thánh tượng ma tôn, kể lể một năm qua mình đã gây rối cho thiên giới thế nào, tạo phúc cho bao nhiêu con dân ma tộc, tương tự như ngày bắt đầu năm mới ở nhân giới vậy. Ngày này hàng năm dùng để tế bái ma tôn, nhưng hiện giờ vì sự tồn tại của ma tôn thật sự mà mọi thứ đều phải kiềm chế. Đông Phương Thanh Thương đã xây cung điện của mình trên vùng đất tế điện cũ, bề ngoài cung điện vẫn bừng bừng sát khí đen tuyền, không vì ngày lễ mà có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ tấm bia đá đen trước điện vẫn còn treo khổng tức thôi đã đủ khiến con dân ma giới theo lệ cũ tới khấu bái hoảng sợ bỏ đi. Tuy dấu vết ma tôn và khổng mỹ nhân giao đấu để lại trên con đường trước điện thời gian trước đã được san bằng, nhưng người ở hai bên đường hiển nhiên vẫn chưa hết hoảng sợ. Trước cửa nhà nào cũng chẳng thấy hỉ khí đón lễ, người có thể ở hai bên con đường này đều là người ít nhiều có quan hệ với triều đình của ma giới. Đông Phương Thanh Thương vừa về bèn xử lý thừa tướng và quân sư, một người hiện giờ còn bị treo trên bia đá trước điện. Người kia từ đầu đến cuối đóng cửa không ra ngoài. Còn ma tôn đại nhân thì chỉ lo chuyện của mình, không hề quan tâm đến sự vụ thường ngày của ma giới, cả triền đình cơ hồ tê liệt, người trong ma đô không ai có tâm tư đi chúc mừng ngày ma tôn ra đời nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn bầu trời đêm đen sì của ma đô, lòng thầm cảm thấy người của ma đô hiện giờ chắc hận không thể nhét ma tôn vào lại trong bụng mẹ. Nhưng đáng tiếc Đông Phương Thanh Thương trời sinh trời đuôi, ngay cả mẹ hắn là ai cũng chả ai biết được, chắc hắn cũng vậy. Không dễ gì hắn mới chết một lần, nhưng lại được người của ma giới cứu sống. Trong cung điện của ma tôn yên lặng tột độ. Hay phải nói là luôn yên lặng chết chóc như ngày thường. Buổi tối Hoa Lan nhỏ lại mặc áo tắm rửa xong, lúc này tóc ướt đẫm không thể đi ngủ, nàng lại cảm thấy gần đây mình thật sự rất bức bối, trong đầu không một khoảnh khắc nào không suy nghĩ về vận mệnh của mình, nhất thời hứng chí bèn ra khỏi cửa vương điện. Trên bậc thềm cửa, ma xà đang cuộn mình bên cửa ngủ, thấy Hoa Lan nhỏ đẩy cửa ra, nó ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng. Giống như đang hỏi tối thế này mà nàng muốn làm gì nữa. Hoa Lan nhỏ kêu Đại Dữu đặt đầu xuống đất, sau đó dẫm lên mặt leo lên lưng nó. Đại Dữu, ngươi đưa ta bay cao một chút đi hóng gió được không? Tuy Đại Dữu cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quặc, nhưng cũng không từ chối Hoa Lan nhỏ, thân rắn bay lên, đưa Hoa Lan nhỏ lên phía trên vương điện. Đứng trên cao, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn ra xa. Lúc này nàng mới thấy trong các thành trấn nhỏ xung quanh vẫn còn người đang ăn mừng ngày lễ. Xa xa từng đóa pháo hoa nở rộ. Chỗ nàng tuy xa đến mức không thể nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên đó. Gió thổi tung mái tóc ướt của nàng, Hoa Lan nhỏ nằm bò trên lưng Đại Dữu, dùng hai tay chống đầu lẩm bẩm, đẹp thật. Cho tầm thường này cũng vừa mắt à. Nghe giọng nói này, Hoa Lan nhỏ ngây người, quay đầu nhìn lại, thấy Đông Phương Thanh Thương đã đứng trên đuôi Đại Dữu từ lúc nào rồi. Hoa Lan nhỏ vội ngồi dậy, kéo y phục vì nằm bò nên hơi nhàu nhĩ, sau đó vuốt vuốt mái tóc ướt của mình. Gặp Đông Phương Thanh Thương trong không trung với mái tóc ướt thế này khiến nàng cảm thấy ngại quá. Nàng liếc hắn, sau đó nhìn ra xa lẩm bẩm, không vừa mắt trò này thì ngươi đứng cao như vậy làm gì? Bổn tọa muốn biết ngươi muốn chơi trò gì? Hoa Lan nhỏ ngây người, bĩu môi, ngay dưới mắt ngươi thì ta còn chơi được trò gì? Ngươi là ma tôn đại nhân, ngươi ghê gớm như vậy, muốn chơi cũng là ngươi chơi cho ta xem. Lời này tuy giễu cợt, nhưng Đông Phương Thanh Thương nghe lại không giận, ngược lại còn cong khóe môi, vậy chơi cho ngươi xem đây. Nói xong, trong tay hắn cháy lên một ngọn lửa xông thẳng về phía chân trời, nổ tung trong không trung như pháo hoa ở phía đằng xa, có điều khác với pháo hoa lủi tàn trong khoảng khắc, ngọn lửa này xua hết mây mù trên trời, sau đó gom những đốm sáng trên trời lại với nhau thành hình hai con rồng đỏ. Hai con rồng lửa khổng lồ sống động như thật, đuổi giết nhau trong không trung phun lửa rít gào, âm thanh hệt như rồng gầm trong truyền thuyết ngày xưa. Hoa Lan nhỏ nhìn bầu trời đêm, miệng khẽ há quên cả khép lại, nhìn đến xuất thần. Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, nhìn gương mặt được ánh lửa vẽ ra, Đông Dương nghĩ tới khoảnh khắc hắn tỉnh lại trong hư vô, hắn tưởng rằng sẽ phiêu bạt trong cảnh sắc đó đến tận cùng của thời gian, nhưng vào lúc đó hắn đã nhìn thấy tiểu hoa yêu này, gương mặt kiên định, nàng ôm hắn, vẫn chờ bên cạnh hắn nói, ta sẽ ở đây với ngươi. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động. Hắn búng ngón tay, hai con rồng hòa vào nhau, trong chớp mắt hóa thành phượng hoàng, ngân một tiếng dài, Phụng Hoàng tung cánh bay lên cao, ngậm lấy viên châu lửa trong không trung, xoay mình lại. Trong chớp mắt bay tới trước mặt hoa lan nhỏ, nhưng thân hình nó trở nên nhỏ dần, lúc đáp xuống trước mặt nàng đã nhỏ như con chim bồ câu bình thường, nó đặt viên hỏa châu vào lòng bàn tay nàng, sau đó hóa thành hoa lửa theo gió biến mất. Còn viên hỏa châu trong lòng bàn tay hoa lan nhỏ cũng nhanh chóng hóa thành một đóa hoa lan, từ nụ hoa chuyển sang nở rộ, cuối cùng hóa thành tro bụi, tích tắc tản mát trong không trung. Bầu trời đêm khôi phục vẻ tĩnh lặng, tựa như vừa rồi không hề xảy ra gì cả. Trong không gian tĩnh lặng, chẳng bao lâu hoa lan nhỏ nghe thấy bên dưới chuyển tới tiếng kêu kinh ngạc, người của Ma Đô cũng nhìn thấy trò này của Ma Tôn. Hoa lan nhỏ thu tay lại, lòng bàn tay như vẫn còn hơi ấm của hoa lan nở rộ ban nãy. Đại ma đầu. Nàng nói, nếu ngươi bằng lòng, chắc ngươi cũng có thể làm tình lang hoàn mỹ nhất thế gian mà chủ nhân ta từng nói. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, tình lang, hắn liếc hoa lan nhỏ, ngươi đang nhục mạ bổn tọa đó à? Hoa lan nhỏ không đáp lời hắn, nàng cúi đầu ngồi rất lâu, trong gió nhẹ thổi qua, từng lọn tóc dần chậm chậm biến thành từng sợi tóc tung bay, nàng tựa như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương đứng thẳng như cán bút, đại ma đầu, ngươi nói thật với ta đi, có phải ngươi đang gạt ta điều gì không? Mây mù trên trời bị ngọn lửa vừa rồi của Đông Phương Thanh Thương xua tan, nàng và hắn đang ở trên lưng đại dữ, tắm mình trong ánh trăng bằng bạc. Mái tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương tung bay, trong đôi mắt đỏ tươi không phân mừng giận, không có. Hai chữ này vẫn kiên định như giọng điệu thường ngày của hắn, hoa lan nhỏ ngước nhìn, trong đôi mắt đen tuyền của nàng phản chiếu mái tóc bạc lấp lánh, ngươi nói không có, vậy ta sẽ tin ngươi. Lúc này hoa lan nhỏ đang ngồi quỳ, Đông Phương Thanh Thương nhìn vào mắt nàng, đống nhiên nghĩ rằng, át là trên thế gian này không có đôi mắt nữ nhân nào khiến hắn có ấn tượng sâu sắc như của tiểu hoa yêu này. Bất luận là nhìn nàng vào lúc nào, trong mắt nàng dường như luôn có ánh nước, đáng thương tội nghiệp, khiến người ta thương xót. Lúc đầu hắn cảm thấy chán ghét, vì nàng cũng dùng gương mặt hắn để làm vậy, sau đó trở nên quen dần, đến bây giờ, đôi lúc hắn thực sự cảm thấy nàng đáng thương. Nhưng nàng lại không đáng thương mãi như vậy, tiểu hoa yêu này thỉnh thoảng cũng kiên cường, đôi lúc cũng khiến hắn không kiềm nén nổi. Rung động. Ví như khoảnh khắc này đây. Lúc nàng nói tin hắn. Ta biết đại ma đầu ngươi không phải người tốt lành gì. Đông Phương Thanh Thương. Hoa lan nhỏ cúi đầu, ta nói thật với ngươi, ngươi đừng cười ta. Nàng nói, ta cảm thấy đi với ngươi bao lâu nay, tuy dọc đường chúng ta trở mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng đi đến giờ, tận đáy lòng ta cảm thấy ngươi sẽ không thật sự hại ta. Bởi vậy hiện giờ tận đáy lòng ta hy vọng ngươi sẽ không gạt ta, tuy trước đó ngươi làm vô số chuyện ác. Nhưng lần này, đại ma đầu, ngươi nói không gạt ta, ta sẽ tin ngươi không gạt ta. Đông Phương Thanh Thương im lặng nhìn hoa lan nhỏ. Hoa lan nhỏ túm tóc, tóc khô rồi, ta muốn về ngủ. Nàng vỗ vỗ đầu đại dữ, ra hiệu cho nó đi xuống. Lúc ma xà đáp xuống đất, hoa lan nhỏ nhảy xuống đầu nó, Đông Phương Thanh Thương cũng nhảy xuống khỏi thân nó, tiểu hoa yêu. Hắn bỗng gọi, ở ma giới ngươi không cần đeo cốt lan. Đông nhiên nghe thấy câu này khiến hoa lan nhỏ hơi sửng sốt, nàng quay đầu muốn hỏi hắn tại sao nhưng vừa quay đầu hắn đã biến mất. Hoa lan nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra nguyên cơ. Nhưng khi nằm trên giường, nàng do dự một lúc cuối cùng vẫn nghe lời Đông Phương Thanh Thương, tháo cốt lan xuống. Trên giường không có chỗ để, hoa lan nhỏ tiện tay đặt cốt lan dưới gối. Nàng nhắm mắt, lòng thầm nghĩ mình phải nói chuyện với Xích Địa nữ tử. Chẳng bao lâu, hoa lan nhỏ chìm vào mộng cảnh, trong mơ vẫn tối đen như thường, lần này nàng cảm thấy được phương hướng của mình rất rõ ràng. Hoa lan nhỏ đi về phía trước trong bóng tối, nhẹ giọng gọi, Xích Địa nữ tử. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cổ nhói đau, giống như bị vật gì đó đâm trúng liền bất giác ôm cổ, biết mình thực sự bị vật gì đó đâm nhưng vẫn không thể tỉnh lại, trong mộng có một giọng nói truyền thẳng vào tai nàng. Đừng tin hắn. Là giọng của Xích Địa nữ tử. Hoa lan nhỏ quay đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, nàng nhìn thấy có một luồng khí dần dần ngưng tụ thành hình ở phía trước, nhưng chỉ là một hình người không có mặt mũi hiện lên trong bóng tối. Hoa lan nhỏ, đừng tin hắn. Hôm nay giọng Xích Địa nữ tử rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong giọng nói lờ mờ ẩn giấu sự lo lắng và nôn nóng hơn thường ngày rất nhiều, hắn đang gạt cô. Hoa lan nhỏ lắc đầu, Đông Phương Thanh Thương nói hắn không gạt ta. Ta bằng lòng tin hắn lần này. Bóng trắng khẽ lung lay, hắn chỉ đang lợi dụng cô thôi. Xích Địa nữ tử nói, vì cô có thể khiến cơ thể này trở nên linh hoạt. Hoa lan nhỏ cứng người, nhớ lại lúc cốt lan đâm vào cổ tay nàng chảy máu, còn có gương mặt dần dần trở nên giống dung mạo vốn có của mình. Hoa lan nhỏ gật đầu, ta cũng đoán được rồi. Nàng nói. Nhưng đại ma đầu nói, hắn muốn ta ở trong cơ thể này thêm một lúc nữa, có thể hắn muốn cho ta cơ thể này nói đến đây, bản thân hoa lan nhỏ cũng không chắc chắn, vì không ai rõ hơn nàng nguyện vọng được tái chiến với Xích Địa nữ tử của Đông Phương Thanh Thương bức thiết đến nhường nào. Cô ở trong cơ thể này cuối cùng cũng chỉ hóa thành một giải sinh cơ trong cơ thể thôi. Lời này của Xích Địa nữ tử khiến Hoa Lan nhỏ sửng sốt, một lúc sau cũng không hiểu rõ được hàm ý trong đó, cuối cùng, vẫn là Xích Địa nữ tử tự vạch trần, Hoa Lan nhỏ, xin lỗi, nhưng Đông Phương Thanh Thương thật sự muốn giết cô. Lòng Hoa Lan nhỏ đột nhiên lạnh toát, giống như bị sóc phong kiếm hóa thành kim châm đâm vào, để lại trăm ngàn lỗ thủng trên người nàng, gió lạnh sột soạt thả sức lùa vào. Nàng sửng sốt hồi lâu mới ngơ ngác hỏi, nhưng vừa rồi hắn nói với ta là không gạt ta. Ta tin hắn. Lúc chế tạo cơ thể tức nhưỡng hắn đã gạt cô một lần rồi. Hoa Lan nhỏ siết chặt quyền. Nếu trong mơ có thể tái mặt, Hoa Lan nhỏ cảm thấy sắc mặt mình lúc này vô cùng khó coi. Thật ra Xích Địa nữ tử không biết, đâu phải chỉ lúc chế tạo cơ thể tức nhưỡng Đông Phương Thanh Thương mới gạt nàng. Từ trước đó nữa, lúc hắn nói tìm cho nàng một cơ thể là đã gạt nàng, hắn vốn không định tìm cơ thể cho nàng mà chỉ muốn lấy hồn phách của Xích Địa nữ tử, sau đó luôn tiện nhét cho nàng một cơ thể để nàng tự sinh tự diệt. Hoa Lan nhỏ lắc đầu. Ta chưa từng gặp cô, ta cũng không thể tin cô. Xích Địa nữ tử im lặng hồi lâu, cô đã từng gặp ta rồi. Nàng ấy nói, rất lâu về trước, ta đã từng gặp cô cũng từng gặp ta. Hiện giờ không có thời gian nói kỹ với cô, nếu Đông Phương Thanh Thương thật sự không gặp cô có thể hỏi hắn nguyên thần của cô là gì. Hoa Lan nhỏ ngây người, thấy bóng trắng trước mắt bắt đầu dần dần mở đi, dần dần sắp biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Xích Địa nữ tử yết ớt vang lên trong bóng tối, Đông Phương Thanh Thương đặt ta trong cốt lan. Nói xong, bóng trắng hoàn toàn biến mất, bóng tối lui dần, Hoa Lan nhỏ bừng mở mắt. Trước mắt là rèm giường, nàng đang nằm nghiêng. Cổ âm ỉ truyền tới cảm giác đau nhói, Hoa Lan nhỏ nhíu mày, sờ vào nơi bị đau, ngón tay bông có cảm giác cứ nước, lấy tay ra xem, có một giọt máu trên đầu ngón tay. Hoa Lan nhỏ lập tức dở gối lên. Cốt lan dưới gối vẫn yên lành ở đó, có điều trên cốt lan có một sợi mây như cây kim, trên đó cũng có vết máu. Xích Địa nữ tử không gặp nàng. Đông Phương Thanh Thương thật sự đặt hồn phách Xích Địa nữ tử trong cốt lan. Đây có lẽ là một phát hiện không lớn, nhưng nghĩ kỹ lại, Hoa Lan nhỏ cảm thấy lưng toát lớp lớp mồ hôi lạnh. Sau khi rời khỏi núi Thiên Ẩn, Đông Phương Thanh Thương tặng cốt lan cho nàng, đó là vì học được từ chỗ Thiên Ẩn làng quân, đặt hồn phách trong cốt lan để bảo quản sao. Sau khi nàng đeo cốt lan mới dần bắt đầu nằm mơ, lúc đó Đông Phương Thanh Thương tặng cốt lan cho nàng không phải vì bảo vệ nàng mà vì hắn giấu hồn phách Xích Địa nữ tử trong đấy. Để linh hồn của Xích Địa nữ tử và cơ thể của nàng như hình với bóng. Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, cảm thấy không làm sao khống chế được hơi lạnh toát ra từ sống lưng. Trong đầu nàng lặp đi lặp lại lời nói của Xích Địa nữ tử. Hắn thật sự muốn giết cô. Chương 58. Hoa Lan nhỏ không thể nào ngủ được nữa, nàng ngồi trên giường co vào trong góc, ôm gối vùi đầu trong gối. Cách cuộn mình như vậy khiến nàng cảm thấy an toàn. Đặc biệt là ở nơi xung quanh toàn là khí tức của Đông Phương Thanh Thương. Nàng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, nàng phải liên hệ chuyện nghe được đêm nay với chuyện xảy ra ở thời gian trước rồi sắp xếp lại. Dù rằng chuyện Đông Phương Thanh Thương muốn hại mình khiến Hoa Lan nhỏ đau lòng, nhưng nàng cố gắng không để tâm trí mình bị chuyện này quấy nhiễu. Nàng nói với bản thân, hắn làm vậy mới là Đông Phương Thanh Thương thật sự. Nham hiểm, gian trá, lừa gạt và dụ dỗ đều là trò quen thuộc của hắn. Lúc bắt đầu, Đông Phương Thanh Thương đã không hề kiêng dè thể hiện trò này trước mặt nàng, hắn chính là ma đầu như vậy. Là nàng sai, trong thời gian tiếp xúc hết ngày này qua ngày khác, nàng đã nghĩ về hắn quá tốt. Hoa Lan nhỏ đập đầu lên gối để vứt chuyện này đi, không muốn phí thời gian nghĩ tới Đông Phương Thanh Thương nữa, mà suy nghĩ một chuyện khác khiến nàng bị đã kích bội phần. Nàng phát hiện ra có thể mình không phải là mình như nàng nghĩ. Trước đó Thiên Ẩn Lang Quân từng nói, thật ra hồn phách của nàng rất mạnh mẽ, nàng có thể hòa vào cơ thể tức nhưỡng này. Sau khi Thiên Ẩn Lang Quân nói chuyện đó với nàng, mọi thứ lập tức thoát khỏi tầm khống chế, nhưng nàng không có thời gian nghĩ kỹ lại. Tuy nhiên vừa nãy Xích Địa nữ tử lại nói, nàng có thể khiến cơ thể này trở nên linh hoạt. Nghĩ kỹ lại, có lẽ rất lâu về trước nàng đã thể hiện sự bất thường. Ví như nàng có thể bám lấy cơ thể Đông Phương Thanh Thương, không sợ uy hiếp của ma tôn thượng cổ, ngang ngược chiếm lấy nửa cơ thể hắn, còn thật sự khiến hắn không thể đẩy nàng ra. Rồi lại ví như lần trước, nàng và Đông Phương Thanh Thương tới núi Côn Luân, hồn phách họ rời khỏi sát trong núi, hắn muốn giết nàng, nàng lấy hạt băng trên tường đánh lên mặt hắn. Lúc đó nàng là hồn phách nhưng có thể cầm nắm đồ của nhân gian, cho dù lúc đó tay nàng bị băng đông lạnh đến sắp hỏng, nhưng cuối cùng vẫn khỏi lại. Nàng là cái gì? Hoa Lan nhỏ không nghĩ ra, trong ký ức, nàng chẳng qua chỉ là một đóa hoa lan nhỏ được Ti Mệnh Tinh Quân của thiên giới nuôi trong vườn hoa. Lúc chủ nhân vô tâm của nàng khi quá bận rộn còn quên cả tưới nước cho nàng. Có lúc nói chuyện không hợp, còn uy hiếp muốn nổ nàng cho heo ăn. Chỉ là một loài hoa bé nhỏ tầm thường, lớn dần trong sự đối đãi qua loa như vậy. Nàng nào dám cho rằng mình là bảo vật động trời gì. Nhưng Xích Địa nữ tử lại nói, lúc trước họ đã từng gặp nhau. phải biết lúc thiên địa chiến thần này chưa biến mất khỏi tam giới thì thế gian vẫn còn là thời thượng cổ. Hoa Lan nhỏ luôn cảm thấy mình là một thiếu nữ, không ngờ nàng đã già nua đến vậy rồi sao. Hôm sau, Hoa Lan nhỏ muốn ra ngoài phơi nắng, lúc đẩy cửa ra, vừa khéo chạm mặt Đông Phương Thanh Thương. Suốt đêm nàng ngủ không ngon, tinh thần vốn uể oải, nhưng khoảng khắc nhìn thấy hắn lại như bị đâm một cái, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực. Hoa Lan nhỏ không muốn hắn nhìn thấy ẩn tình, nhưng mệt mỏi trên gương mặt lại không tài nào che giấu được. Đông Phương Thanh Thương đảo mắt qua cổ tay nàng, không thấy bóng dáng Cốt Lan, lúc này ánh mắt mới dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ, tối qua ngươi gặp mà ạ. Nàng đâu chỉ tối qua mới gặp ma, mấy hôm nay hầu như đêm nào cũng gặp ma. Nhưng lời này nàng không thể cho hắn biết. Nàng cảm thấy hiện giờ tâm trạng mình không ổn lắm, trong lòng nàng nói với bản thân một vạn lần là phải bình tĩnh, nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương phải vờ như không có chuyện gì, phải như bình thường, nhưng vừa nghĩ tới câu Đông Phương Thanh Thương thật sự muốn giết cô, lòng nàng lại không nén nổi lạnh lẽo đau đớn, không nén nổi bất ức không cam. Kìm nén một hồi lâu, Hoa Lan nhỏ rời mắt đi không nhìn Đông Phương Thanh Thương nữa, túi đầu mới miễn cưỡng mới giữ được bình tĩnh nói, đại ma đầu, lúc trước ngươi kêu ta ở lại bên cạnh người nàng thực lại. Nhớ đến tâm trạng mình khi nghe Đông Phương Thanh Thương nói câu đó, chỉ cảm thấy vừa nghĩa mai vừa đau đớn. Ngoài việc muốn tắt mình lúc đó mấy cái, nàng cũng muốn tắt hắn mấy cái. Tên lừa đảo này. Hoa Lan nhỏ hít một hơi, nếu ta nói ta không muốn ở bên cạnh ngươi, ta muốn về thiên giới, muốn ngươi giúp ta tìm một cơ thể. Vậy ngươi có tìm cho ta không? Đông Phương Thanh Thương không đáp, Hoa Lan nhỏ chờ một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn, thấy hắn trước mắt, tựa như thu lại cảm xúc gì đó, lạnh mặt trở lại như thường ngày. Sau đó lạnh lùng nói, không tìm. Lòng Hoa Lan nhỏ cũng lên, có hơi không nén được cảm xúc, tại sao không tìm, chẳng phải ngươi đã nói với ta vậy sao? Tại sao bây giờ không làm nữa? Đông Phương Thanh Thương không đáp, chỉ hỏi ngược lại tại sao ngươi nhất định phải về thiên giới? Hoa Lan nhỏ nghẹn lời, lại quay đầu đi, là muốn về tìm chủ nhân ta. Lại là chủ nhân. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương sầm xuống, nhìn Hoa Lan nhỏ một lúc, tiếp đó khoanh tay, vẻ mặt cao ngạo, ti mệnh tinh quân chứ gì? Bổn tọa bắt hắn về là xong. Hoa Lan nhỏ lập tức nhảy lên như một con mèo bị giậm phải đuôi, ngươi dám? Nàng cau mày quắt mắt, tựa như muốn nhảy lên cắn hắn. Nhìn dáng vẻ bảo vệ người khác của Hoa Lan nhỏ, Đông Phương Thanh Thương chỉ cảm thấy trong lòng bừng cháy lên một ngọn lửa, hắn meo mắt nguy hiểm, giọng điệu khó phân mừng giận, "Ô, ngươi cảm thấy bổn tạo không dám à? Đi chung với hắn bao lâu nay, đương nhiên Hoa Lan nhỏ biết không có chuyện gì đại ma đầu này không dám làm." Nàng nghiến răng, cuối cùng cũng nén cơn giận xuống. Nàng biết, không thể để ma tôn đánh lên thiên giới vào lúc này. Hoa Lan nhỏ cúi đầu nói, tóm lại, ngươi muốn ta ở lại bên cạnh ngươi chứ gì? Ở trong cơ thể này, giống như Xích Địa nữ tử nói, biến thành một giải sinh cơ trong cơ thể, sau đó tan biến khỏi thế gian. Đông Phương Thanh Thương gật đầu, không sai. Bất ức và lửa giận trong lòng cuồn cuộn dâng trào, nhưng lập tức bị Hoa Lan nhỏ đè xuống, trong khoảnh khắc này nàng cảm thấy mặt mình nóng gian. Hoa Lan nhỏ siết chặt quyền một lúc, sau đó quay đầu đi. Giọng nói để lại sau khi vứt đi cơn giận hiển nhiên trở nên trầm thấp lạnh nhạt, ta ra ngoài phơi nắng. Đông Phương Thanh Thương không cản nàng, nhìn Hoa Lan nhỏ đi xa, hắn xa sầm mặt, dường như cũng có cơn giận gì đó không thể nói ra, chỉ hư lạnh rồi đi về phía đại điện. Hắn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, sóng ngầm quần quận dưới vẻ ngoài bình lặng của ma giới, thử tướng Thương Khuyết đóng cửa không ra ngoài, còn có Khổng Tức bị treo lên bia đá bên ngoài, lao đang mưu tính điều gì, không phải hắn không biết. Ti mệnh tinh quân gì đó. Bước chân Đông Phương Thanh Thương cực lại, trong đôi mắt đỏ tươi âm ỉ hiện lên sắc khí. Hoa Lan nhỏ ra khỏi cung điện đá đen, hầm hực dẫm lên đầu Đại Dữu, ngồi lên đầu nó nói, ta muốn tới quán rượu. Ma xà thẻ lưới, dĩ nhiên nó cảm thấy nghi hoặc, Hoa Lan nhỏ đánh lên đầu nó, ngay cả ngươi cũng muốn chống đối với ta phải không? Hống hách đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng ra nổi dáng vẻ sợ hãi của nàng khi lần đầu nhìn thấy nó. Đại Dữu bị đánh nhưng không có đau, có điều bị mắng nên bất ức. Nó chở Hoa Lan nhỏ tới phường rượu trong phố chợ. Đến phường rượu, Hoa Lan nhỏ vừa xuống khỏi lưng Đại Dữu, người trong quán rượu đều nối đuôi chạy mất, ngay cả ông chủ và tiểu nhị cũng trốn không dám nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ thấy vậy, lòng càng giận dữ. Nhớ lại lúc xưa ở thiên giới dù sao nàng cũng là một chậu hoa lan ai thấy cũng yêu, bây giờ đến đây lại bị Đông Phương Thanh Thương biến thành kẻ ma thấy cũng sợ. Đông Phương Thanh Thương không chỉ muốn lấy mạng nàng mà còn hủy hết thanh danh của nàng. Hoa Lan nhỏ càng nghĩ càng thấy nghĩ không thông. Đập bàn kêu người đem hai bình rượu, ban đầu đều cầm ly rót, sau đó cảm thấy ly nhỏ bèn cầm bình uống, sau đó nữa cảm thấy bình nhỏ bèn ôm vào uống, ôm vào rượu còn to hơn cả đầu nàng ngực ngực nốc và bụng. Đầu của Đại Dữu quá lớn nên ở bên ngoài không vào trong cửa được, nó áp mặt lên cửa nhìn, sau đó thò đuôi vào trong len lén chọc lên lưng Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ hất đuôi nó ra, đi đi. mi cũng cùng một ruột với đại ma đầu, mi tránh xa ta ra. Đại Dữu rụt đuôi, quận mình ở cửa, gác đầu lên bục cửa lo lắng nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ uống đợt rượu đầu tiên đến no, nấc một cái đặt vò rượu xuống, đầu bắt đầu hơi choáng váng. Nàng hầm hực mắng, đại ma đầu không tiếp. Đại ma đầu khiến người ta bực bội. Đồ đáng ghét. Đồ vô lại. Nàng kích động mắng không ngừng, ném vò rượu xuống đất, lại kêu tiểu nhị đang sợ hãi run cầm cập ôm lên một vò nữa. Nàng mở nắp, nhưng lần này tay mềm nhũn không ôm nổi vò rượu, bèn cắm mặt vào vò rượu, uống đến khi nàng không uống được nữa. Sau đó chùi mép, lại chỉ lên xà nhà mắng, ngươi là đồ không kiếp. Lòng lang dạ sói. Không tim không phổi. Nhìn thấy nàng như vậy, ma xà ở cửa cũng sợ hãi rụt về phía sau. Hoa Lan nhỏ vừa tức Đông Phương Thanh Thương bạc tình bạc nghĩa với mình, vừa giận mình không nghĩ ra cách phản kháng hắn, nàng rót rượu vào chén, rót một nửa đổ một nửa, y phục trên người đã ướt đẫm, sau đó bưng ly rượu mặt kệ vỏ rượu có rơi xuống đất không. Cuối cùng phát hiện rượu trên bàn hết sạch, Hoa Lan nhỏ cũng không gọi tiểu nhị nữa, tự mình siêu vẹo đi vào hầm rượu, vừa đi vừa lẩm bẩm, nhưng đã không ai nghe rõ nàng lẩm bẩm gì. Đại Dữu chặn ở cửa, không nhìn thấy Hoa Lan nhỏ, nó thầm sốt ruột, đang định quay về tìm Đông Phương Thanh Thương, nhưng vừa quay đầu, phát hiện Ma Tôn đã xa sầm mặt đứng ngoài quán rượu. Sự xuất hiện của Ma Tôn lập tức đem tới cho quán rượu áp lực cực lớn. Nhưng hắn không nhìn ai hết, chỉ theo bước Hoa Lan nhỏ đi vào hầm rượu. Hầm rượu tối om như ban đêm, lúc Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy Hoa Lan nhỏ, nàng đang cắm mặt vào lu rượu, nửa người bò vào trong, trong lu rượu còn có bọt khí ung ục nổi lên, hắn thấy vậy khẽ ngây người, chân thoáng bước nhanh về phía trước, kéo người nàng ra ngoài. Mặt Hoa Lan nhỏ đỏ bừng, toàn thân ướt đẫm, tóc vắt lên mặt. Rượu khiến Hoa Lan nhỏ không mở mắt nổi, Đông Phương Thanh Thương thổi lên mặt nàng lập tức sạch sẽ, có điều mùi rượu toàn thân vẫn không tan hết. Hắn khinh bỉ nói, ngươi muốn biến thành viên cơm rượu à? Hoa Lan nhỏ hất đầu không chịu đáp, thân hình ngã về phía trước, nhào vào lòng Đông Phương Thanh Thương. Cơ thể trong lòng mềm mại, đã không còn cảm giác cứng đờ của đất sét, không ai ngờ rằng nàng được nặn từ mấy viên đất sét. Cơ thể này được nàng nặn rất khéo, lôi đúng chỗ lõm đúng nơi vô cùng thú vị, vô cùng mê hoặc, ngay cả hắn. Người trong lòng đống nhiên cọ cọ vào ngực hắn, sau đó thình lình nhảy lên, đầu va vào cằm hắn. Hắn không kêu đau, nhưng Hoa Lan nhỏ hai tay ôm đầu khóc và lên, đau chết được. Hu hu. Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ ôm đầu ngồi xổm xuống, khóc rất đau lòng. Đông Phương Thanh Thương hít một hơi nói, đứng lên. Móc rồi. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng rồi bất chợt không xuống, không khách sáo kéo bàn tay đang ôm đầu của nàng ra, nhưng lực trên tay không mạnh vì không thấy Hoa Lan nhỏ kêu đau. Hắn nhìn lên đỉnh đầu nàng, hỏi, ở đâu? Hoa Lan nhỏ khóc một lúc, mãi đến khi hắn mất kiên nhẫn hỏi lần thứ hai, nàng mới chỉ vào ngực mình, tim móc rồi. Đau chết được. Đông Phương Thanh Thương liền nhướng mày, ngươi đang mượn rượu phát điên đó à? Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt ưa nước treo những hạt lệ lấp lánh nhìn hắn. Đông Phương Thanh Thương ngây người trước ánh mắt này, đột nhiên nhớ lại ánh trăng tuyệt đẹp tối qua in trong mắt nàng, tối qua nàng cũng nhìn hắn như vậy, giống như trong mắt nàng chỉ có hình bóng hắn. Nàng nói nàng tin hắn. Trên thế gian này chưa có kẻ ngốc nào nói với hắn rằng tin hắn. Nhưng kẻ ngốc này đã nói như vậy, mà dường như trong khoảnh khắc đó hắn cũng biến thành kẻ ngốc, đột nhiên mềm lòng một cách chưa từng có. Còn hiện giờ, kẻ ngốc này không nói với hắn lời nào, chỉ dùng ánh mắt này nhìn hắn, mà hắn phát hiện ra mình lại mềm lòng như một kẻ ngốc. Đông Phương Thanh Thương thu lại giọng điệu lạnh lùng, dịu dàng nói, ngươi uống say rồi, theo ta về nhà. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, cứng đầu nhìn hắn như một đứa trẻ. Ta không theo ngươi về đâu. Tại sao? Nàng nức nở, nước mắt rơi xuống như những hạt châu. Vì ngươi gạt ta, ngươi không phải là người tốt, ngươi muốn hại ta. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, ai nói với ngươi? Chương 59. Hoa Lan nhỏ không trả lời câu hỏi bằng giọng điệu lạnh lẽo này của Đông Phương Thanh Thương. Hai tay nàng ôm mặt, tiếng khóc và tiếng nói nhập nhằng chuyển qua kẽ tay. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ, mọi tính toán và kế hoạch trong lòng nhất thời trở nên mơ hồ. Hắn không thể nghĩ kỹ càng chuyện gì nữa. Định tạm thời gác lại chuyện này, chụp lấy cánh tay Hoa Lan nhỏ, kéo nàng đứng dậy, theo ta về trước đã. Hoa Lan nhỏ vung tay, chỉ nghe một tiếng bốp giòn giã, nàng không hề do dự hất tay hắn ra. Đông Phương Thanh Thương sửng sốt. Hắn sống bao lâu nay, đây là lần đầu tiên bị người ta hất tay ra như vậy, nhưng kỳ lạ là trong lòng hắn lại không nổi giận. Càng kỳ quái hơn là, dù bị hất ra nhưng hắn lại đặt tay lên cánh tay nàng, kiên nhẫn nói, đừng làm mình làm mậy. Nói xong câu này, Đông Phương Thanh Thương cứng đờ như ngây ngốc vì những lời mình nói. Lẽ nào Ma Tôn hắn gặp ma? Một tiểu yêu hoa nhỏ nhoi, lúc hất tay hắn ra đã phải chuẩn bị chết rồi. Nhưng hắn vẫn còn tốt tính nói với nàng, đừng làm mình làm mậy. Lẽ nào hắn đang dỗ dành nàng? Ý thức được điều này, Đông Phương Thanh Thương chưa từng sợ hãi điều gì thật sự ngây ngốc. Hầm rượu yên tĩnh cực độ, mùi rượu quanh quẩn đầu mũi khiến người ta càng ngửi càng say. Cả căn phòng dưới đất này chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của Hoa Lan nhỏ. Cơ thể nàng run rẩy vì khóc lóc, đôi lúc vì không thở được mà hít hà mấy hơi, trông rất thảm thật. Hai người cứ ở vậy trong hầm rượu một lúc lâu, cuối cùng, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy tiếp tục như vậy thật sự quá ngu ngốc, hắn đứng dậy, định dứt khoát dùng pháp lực khiêng Hoa Lan nhỏ đi, nhưng lúc hắn đứng dậy, tay áo dài của hắn bị một bàn tay kéo chặt. Lực đạo mạnh đến mức khiến vạt áo trên vai hắn trượt xuống dưới, lộ ra xương đòn. Đông Phương Thanh Thương cúi đầu nhìn xuống, hai mắt Hoa Lan nhỏ đã sưng hút, như một con thỏ nhỏ đáng thương nhìn hắn. Đông Phương Thanh Thương cảm thấy lòng mình bất lực không xiết, lại sao nữa? Hoa Lan nhỏ bĩu môi, miệng mở ra lại là tiếng khóc, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Câu này nghe ra hình như có chỗ nào không đúng. Hắn nhìn nàng, bổn tọa phải chịu trách nhiệm gì với ngươi? Ngươi chiếm cơ thể ta. Đông Phương Thanh Thương im lặng hồi lâu rồi nói, chuyện đó đã qua lâu rồi. Ngươi khiến tất cả mọi người đều ghét ta, sợ ta, ngay cả khi ta đến uống rượu họ cũng tránh xa ta. Hoa Lan nhỏ vừa khóc vừa nói, lúc trước ta ở thiên giới không phải như vậy, hu hu. Đông Phương Thanh Thương nhớ mày, nếu ngươi muốn vậy, chút nữa bổn tọa sẽ kêu họ quỳ trước mặt ngươi, nhìn ngươi uống rượu là được. Hoa Lan nhỏ chỉ lo nói phần mình nào có nghe hắn nói gì đâu, lại khóc lóc chỉ trích, ngươi ăn hiếp ta. Bây giờ không có. Ngươi còn gạt ta nữa. Bổn tọa gạt ngươi điều gì? Ngươi muốn ta ở bên cạnh ngươi. Không sai. Ngươi nói ngươi yêu ta. Hắn cực lại, ánh mắt nhìn lu rượu lớn bên cạnh, không nhìn thẳng vào mắt nàng. Đó là ngươi tự đoán thôi. Hoa Lan nhỏ cắn môi, nhìn hắn hồi lâu, sau đó giống như thật sự quá giận, kéo tay áo hắn mượn lực đứng dậy, nhưng cơ thể mất thăng bằng, chúi đầu vào ngực hắn. Đông Phương Thanh Thương chưa kịp làm gì, nàng đã tự chống lên ngực hắn, ôm cổ hắn hậm hực mắng, sao ngươi lại xấu xa như vậy? Sao ngươi có thể lợi dụng chuyện này để gạt ta? Bổn tọa không gạt ngươi, chỉ giấu giếm. Vừa rồi nàng kéo áo hắn, bây giờ cắn lên người hắn. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương co lại, nhưng người vẫn đứng yên. Giang Hoa Lan nhỏ vốn không bén, giờ uống rượu nên càng mềm nhũn không có sức, cắn như vậy đối với Đông Phương Thanh Thương giống hôn hay liếm hơn, không hề mang lại cho hắn cảm giác đau đớn, ngược lại còn mềm mềm nột nột, khiến hắn bất giác cảm thấy nơi bị nàng cắn giống như đốt lên một ngọn lửa, chậm rãi từ tốn nhưng không cách nào chặn lại được, đốt vào tận tim hắn. Không thể chống đỡ, mạnh mẽ hơn hết thể tất cả công kích hắn gặp phải trong đời. Hoa Lan nhỏ nào biết cảm nhận của Đông Phương Thanh Thương lúc này, nàng gặm cắn xương đòn của hắn như một con thỏ nhỏ ăn cỏ. Giống như mình đã dùng hết tất cả sức lực toàn thân. Cuối cùng, bên hai nàng khẽ khàng truyền tới một câu, "Tiểu Hoa yêu, ngươi đang dụ dỗ bổn tọa ở đây đó à?" "Hửm." Giọng nói khàn khàn trầm ấm mà thường ngày chưa bao giờ nàng nghe được. "Ngươi là đồ xấu xa." Hoa Lan nhỏ muốn nói nên không công sức cắn nữa, nàng áp mặt lên cổ hắn thì thào, "Đồ xấu xa." Hơi thở dịu nhẹ mang theo hương rượu phà lên cổ hắn, Đông Phương Thanh Thương túi đầu nhìn nàng, Hoa Lan nhỏ đặt tay sau gáy, xuyên qua mái tóc bạc, ôm lấy đầu hắn. Đôi mắt say rượu mơ màng. Màu sắc trên môi nàng dưới ánh nến tờ mờ trên tường trong hầm rượu dường như kiểu diễm thêm gấp bội phần. Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đen của Hoa Lan nhỏ, hắn phát hiện ánh mắt mình không thể khống chế mà trở nên rất đỗi dịu dàng. "Đồ lừa đảo," Hoa Lan nhỏ nói, "ngươi không biết là lúc ngươi nói vậy, ta vui đến mức nào đâu. Vui đến mức khiến bản thân ta cũng không thể nào tha thứ cho mình." Ánh sáng trong mắt Đông Phương Thanh Thương sầm xuống, môi Hoa Lan nhỏ áp lên môi hắn lẩm bẩm, "Nhưng ngươi lại gạt ta." Đông Phương Thanh Thương cảm thấy giọt lệ lấp lánh trong mắt Hoa Lan nhỏ vẫn vương hơi ấm, rơi trên bờ môi nàng, sau đó từ môi nàng chảy vào miệng hắn. Mặn, đắng, chắc. Mùi vị không ngon chút nào. Hắn nhíu mày. Hắn cảm thấy hình như hắn không thích trên mặt tiểu hoa yêu này xuất hiện thứ như vậy. Sao ngươi có thể như thế chứ? Nước mắt Hoa Lan nhỏ vẫn tí tách rơi, thật ra nàng đã không đứng vững nữa, nhưng môi vẫn áp trên môi Đông Phương Thanh Thương, vì say nên Hoa Lan nhỏ không biết sau lưng nàng có một đôi tay đang lặng lặng ôm mình. Hay có lẽ ngay cả bản thân Đông Phương Thanh Thương cũng không ý thức được. Ta đã yêu ngươi rồi, sao ngươi vẫn có thể đối xử với ta như vậy? Nàng uất ức vô cùng, nhưng lời chưa nói hết, tất cả âm thanh đã bị nhấn chìm vào miệng một người khác. Không phải tiếp xúc, không phải lướt qua rồi thôi, không dịu dàng triền miên mà tràn ngập mùi vị chiếm hữu, xâm lược của Đông Phương Thanh Thương. Công thành chiếm đất, đốt phá cướp bóc, không để lại cho Hoa Lan nhỏ đường lui. Thậm chí giống như muốn cướp đoạt quyền hít thở của nàng. Xâm nhập thật sâu. Không cho phép nàng từ chối, không cho phép nàng vùng vẫy. Chương 60. Nụ hôn này dường như một khi đã bắt đầu sẽ không thể ngừng lại, Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn làm chủ, nhưng Hoa Lan nhỏ lại là một bông hoa không an phận. Khi hắn tạm ngừng công kích thì nàng nhón chân, không cho hắn rời khỏi, nàng theo cách của mình, gặm cắn hắn bừa bãi không chút kiêng dè, lúc thì cắn môi hắn, lúc thì đòi lưỡi hắn, cuối cùng cắn luôn lưỡi mình. Hoa Lan nhỏ vẫn biết đau, nàng hự một tiếng rồi gióng trống rút lui. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng Đông Phương Thanh Thương nào có thể dung thứ cho kẻ địch khiêu khích mình rút đi, hắn ôm chặt nàng, cố định đầu nàng, không cho nàng xê dịch mảy may. Hoa Lan nhỏ muốn lui về phía sau, nhưng nàng lui một bước, hắn bèn tiến một bước, từng bước như vậy, cuối cùng lưng của Hoa Lan nhỏ bị áp vào vách tường thô ráp của hầm rượu. Không còn đường lui nữa. Khóe mắt Hoa Lan nhỏ ngần ngần nước, Đông Phương Thanh Thương ngửi được mùi nước mắt, sau đó hắn giống như hoàn toàn thả lỏng, buông chậm tiết tấu, liếm lắc vết thương của Hoa Lan nhỏ, dùng pháp lực khép kín miệng vết thương, ngăn lại đau đớn của nàng, nụ hôn lúc đầu tựa như xâm lược, ban nãy lại giống như báo thù, đến phút cuối cùng lại dịu dàng quá đỗi. Họ chậm rãi từ tốn thưởng thức mùi vị của nhau. Mùi máu của Hoa Lan nhỏ dần dần tan biến trong hương rượu, cuối cùng mùi rượu xâm chiếm tất cả cảm quan của hai người, dường như trở nên ngọt ngào, khiến người ta không thể ngừng lại mà muốn tiếp tục thưởng thức. Khí tức của Đông Phương Thanh Thương vẫn vít bên cạnh Hoa Lan nhỏ. Nàng cảm thấy thế giới bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, nụ hôn của hắn chậm chậm khuấy đảo thế giới của nàng. Giống như lúc ban đầu khi Đông Phương Thanh Thương xuất hiện trong cuộc đời nàng, không hề khách sáo chen vào cuộc đời nàng, sau đó đảo loạn cuộc sống bình lặng của nàng, lật tung thế giới luôn hài hòa ngập tràn ánh nắng của nàng. Hắn cứ như thuốc độc, rõ ràng hắn khiến nàng trở nên quen thuộc với máu tanh và chém giết, lừa dối và phản bội, nhưng nàng vẫn nghiện hắn. Yêu hắn. Đại ma đầu Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm thành tiếng, đồ xấu xa. Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không thể đánh trả tiếng mắng này. Hắn biết, hắn chính là một kẻ xấu xa. Nhưng hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn muốn trở nên tốt hơn một chút trước mặt nàng. Ít ra để nàng tưởng hắn là tốt. Hoa Lan nhỏ cảm thấy ý thức của mình dường như đã thoát ly đến một thế giới khác, nàng dần dần nhắm mắt, sau đó ngất đi. Đông Phương Thanh Thương một lần nữa khống chế cảm xúc của mình, lúc dừng lại, Hoa Lan nhỏ trong lòng hắn đã hoàn toàn mất hết ý thức, mềm nhũn. Hắn nhìn gương mặt yên ngủ của nàng, màu sắc trên cánh môi tươi nồng, Đông Phương Thản Nở tưởng thoáng im lặng. Hắn giống như uống say, trong miệng vẫn còn vương hương rượu, tựa như hòa thành một thể với khí tức trong hầm rượu, khiến người ta say đắm. Hắn cảm thấy mình hình như phát điên rồi. Hắn chưa bao giờ quên mục đích ban đầu chế tạo cơ thể này là gì, nếu không phải do Hoa Lan nhỏ quấy rối, cơ thể này hiện giờ phải là một nam nhân hoàn chỉnh, là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ lại hắn lại đang làm gì cơ thể này đây? Không khống chế được sao động trong nội tâm, không đè nén được dục vọng trong lòng. Cơ thể hắn bị kích động như những thiếu niên người phàm mà thường ngày hắn xem thường. Nhưng điều khiến Đông Phương Thanh Thương không thể lý giải bản thân nhất là hắn cảm thấy mình làm như vậy rất khá. Đúng thật là gặp ma rồi. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ một lúc, sau đó vòng qua eo ôm nàng lên, vốn định vô thức vác nàng lên vai, nhưng đột nhiên nhớ lại những lần trước, lúc nàng bị hắn vác trên vai hình như không thoải mái lắm, động tác của Đông Phương Thanh Thương bỗng nhiên ngược lại, sau đó cánh tay khẽ dùng sức, một tay xuyên qua tóc Hoa Lan nhỏ, ôm lấy lưng nàng, một tay xuyên qua gối, ôm nàng lên. Sải bước ra khỏi hầm rượu. Ông chủ và tiểu nhị quán rượu vẫn còn ngồi xổm sau quầy run cầm cập, lúc Đông Phương Thanh Thương đi ngang qua quầy, bước chân khẽ khựng lại. Sau đó quay đầu nhìn ông chủ và tiểu nhị, hai người bị nhìn thấy giống như bị kim châm, lập tức rụt đầu chui xuống dưới quầy, cứ như hận đời này không thể biến thành một con kiến. Đông Phương Thanh Thương nó, rượu ủ khá lắm. Giọng hắn khó phân mừng giận, khiến người ta không biết hắn thật sự đang khen hay đang nói ngược, dù sao cũng chẳng ai đoán được tính khí của ma tôn. Ông chủ và tiểu nhị run rẩy không dám đáp lời. Hắn lại nói, chút nữa khiêng hết tới vương điện của bổn tọa. Nói xong cất bước đi ra khỏi cửa quán rượu, dẫm lên đầu đại dữ. Để đại dữ đưa họ về vương điện. Mãi đến khi Đông Phương Thanh Thương đi một lúc lâu, tiểu nhị và ông chủ vẫn còn mơ hồ, ý là thật sự thích rượu của họ sao. Lúc này, không ai nhìn thấy ma tôn ngồi trên lưng đại dữ đang liếm môi. Hoa Lan nhỏ hôn mê mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh. Ngủ một giấc yên lành nhất trong thời gian dài vừa qua, nàng cảm thấy sáng nay thật sự tràn đầy tinh thần, nằm trên giường vươn vai, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Tất cả đẹp đẽ như lúc nàng vẫn còn ở thiên giới. Mở mắt ra là có chủ nhân bên cạnh, ánh nắng hòa với những giọt nước trong suốt rửa sạch một đêm say ngủ của nàng. Hoa Lan nhỏ ngáp xong ngồi dậy, sau đó phát hiện. Hả? Sao nàng chỉ mặc một cái yếm ngủ vậy? Hoa Lan nhỏ túm dây yếm sửng sốt lâu rất lâu, sau đó nhớ kỹ lại, ký ức tối qua tựa như một cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra, những cảnh tượng màu sắc sặc sỡ, còn có những âm thanh kỳ quái lạ lùng, hệt như một con ngựa hoang phi vào trong cánh cửa ký ức mở toang của nàng. Vẻ mặt Hoa Lan nhỏ như bị vạn con ngựa lạc qua, hoàn toàn cứng đờ, sau đó không biết phải làm sao. Hôm qua hình như nàng nói gì đó ghê gớm với Đông Phương Thanh Thương, sau đó làm chuyện gì đó rất ghê gớm. Nàng! Hoa Lan nhỏ túm tóc mình, cơ hồ phát điên, trời ạ, hôm qua mình rốt cuộc mình đã làm gì vậy? Sao mình lại đầu nàng bắt đầu ong ong? Nàng nói với Đông Phương Thanh Thương, ta đã yêu người rồi, sao ngươi vẫn đối xử với ta như vậy? Nàng đã yêu hắn rồi. Trời ạ, Hoa Lan nhỏ ôm ngực mình, há miệng muốn điều chỉnh hơi thở, nhưng vừa há miệng, vừa hít thở lại như ngửi được hơi thở của Đông Phương Thanh Thương, trong ngực, trong mũi toàn là mùi vị của nụ hôn mà hắn trao cho nàng. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình không gượng nổi nữa, nàng ngã về phía sau nằm lên giường. Nàng bày tỏ với hắn, hắn hôn nàng, sau đó hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc yếm nằm trên giường. Xem ra nàng đã. Suy nghĩ của Hoa Lan nhỏ hoàn toàn hỗn loạn, đầu nhói đau từng cơn, một lúc thật lâu sau nàng cũng không thể tỉnh táo lại, mãi đến khi nghe thấy cửa phòng phát ra két, Đông Phương Thanh Thương bước vào. Hoa Lan nhỏ nhìn ra cửa, sau đó cả người lập tức có tinh thần. Nàng ôm chăn cuộn mình vào trong góc. Đông Phương Nạ Thương vừa bước vào thấy Hoa Lan nhỏ giống như một tiểu nương tử bị ăn hiếp, run rẩy co mình trong góc giường, nàng kéo chăn, vẻ mặt vừa bất ức vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Hắn còn chưa nói gì cả, khóe mắt Hoa Lan nhỏ đã tích tụ đầy nước mắt. Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng bất lực đến mức ngay cả hắn cũng thất bất ngờ, sao? Lại sao nữa? Xấu xa. Nước mắt nàng từ trên má chảy xuống, ngươi tự nói đi, ngươi đã làm gì ta rồi? Ngươi! Hoa Lan nhỏ cắn môi, dáng vẻ xấu hổ muốn chết, nhưng lời mắng ra lại mềm nhũn không có sức, xấu xa. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, trong phút chốc hiểu ngay nàng đã hiểu lầm điều gì. Hắn lạnh nhạt nói, bổn tọa xưa nay vốn không phải là người tốt, ngươi biết mà. Hắn nói vậy khiến sắc mặt Hoa Lan nhỏ xanh ngắt, nước mắt rơi càng nhanh hơn. Thấy Hoa Lan nhỏ khóc như vậy, Đông Phương Thanh Thương lập tức không còn tâm tư trêu chọc nàng nữa, chau mày chỉ sang bên cạnh, hôm qua làm người tốt một lần ngươi lại hiểu lầm bổn tọa như vậy đó sao? Theo hương tay hắn chỉ là một đống y phục trên mặt đất, bên trên tỏa ra mùi rượu kỳ dị, qua một đêm hương thơm đã hoàn toàn mất hết, biến thành mùi rượu hôi. Hoa Lan nhỏ nhìn thoáng qua, sau đó im lặng. Nàng sờ lên người mình, cảm thấy đúng là không có gì khác thường, sau đó chùi nước mắt. Khôi phục lại vẻ bình thường, nàng lẩm bẩm mấy câu, cũng đâu có hiểu lầm ngươi, ngươi nhân lúc người ta uống say. Nhắc đến chuyện này, không khí trong phòng thoáng im lặng một cách kỳ dị. Sau đó Hoa Lan nhỏ đỏ mặt cúi đầu, vùi mặt xuống. Tiểu Hoa yêu. Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt lên tiếng, chờ đợi bổn tọa hồi đáp tình cảm của ngươi là một chuyện rất hư ảo. Ngay cả ta cũng không tin. Hoa Lan nhỏ cúi đầu, không nhìn vẻ mặt của Đông Phương Thanh Thương, nhưng nàng nghe được từ giọng hắn, hắn đang nghiêm túc, còn sự thật mà hắn nói, bản thân nàng cũng biết rất rõ. Đối với Đông Phương Thanh Thương, phong ấn tam giới, thiên đạo tuần hoàn hắn đều không để tâm, huống gì chỉ là nụ hôn nhỏ nhoi hôm qua, đối với hắn, chắc là vừa khéo có hứng thôi. Giáng chiều trên mặt dần dần rút đi, cảm xúc không thể nào bình lặng trong lòng Hoa Lan nhỏ sau một câu nói của Đông Phương Thanh Thương lập tức bình lặng lại. Hôm nay bổn tọa tới là muốn hỏi ngươi. Đông Phương Thanh Thương tiếp tục nói, hôm qua ngươi nói bổn tọa muốn hại ngươi. Có ai cho ngươi biết gì rồi? Nàng cúi đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Như hắn nói, chút chuyện vớ vẩn trong lòng kia nàng tự biết là được, nàng không thể chờ đợi hắn hồi đáp, thậm chí bản thân nàng ngay từ đầu đã không nên gây ra chuyện này. Nàng muốn sống. Còn Đông Phương Thanh Thương hiện giờ muốn lấy mạng nàng. Hắn muốn nàng làm cho cơ thể này trở nên linh hoạt, sau đó hóa thành một giải sinh cơ trong cơ thể. Nếu nàng không muốn như vậy, nhất định phải vứt bỏ cơ thể này. Ở ma giới, dưới tầm mắt của ma tôn thì không làm được. Bởi vậy nàng phải thoát khỏi hắn, nàng không thể chờ mong hắn giúp điều gì, nàng phải bắt đầu tự tiến hành kế hoạch của mình. Với sức một mình nàng, có lẽ không cách nào thoát khỏi mắt ma tôn được, nhưng hiện giờ nàng đâu chỉ có một mình. Kẻ thù của ma tôn quá nhiều. Xích Lân và Sóc Phong kiếm trong đại điện, sóng ngầm quần quận của ma giới, còn có Xích Địa nữ tử. Đông Phương Thanh Thương vẫn chưa biết Xích Địa nữ tử có thể vào mộng cảnh của nàng, còn Xích Địa nữ tử là ai chứ, là thiên địa chiến thần đó, nàng không đấu lại hắn, lẽ nào Xích Địa nữ tử không đấu lại hắn sao? Bởi vậy hiện giờ nàng phải bảo vệ Xích Địa nữ tử trong cốt lan, không thể để Đông Phương Thanh Thương lấy cốt lan đi, thậm chí không thể để hắn phát giác ra hồn phách của Xích Địa nữ tử trong cốt lan đang dở trò. Nàng phải giấu vũ khí bí mật này để đấu chi đấu dũng với đại ma đầu này. Đến khi nàng thắng, thoát khỏi ma giới, quay về thiên giới tìm chủ nhân nhất định sẽ có cách cứu nàng, sau đó nàng có thể chờ mình trong tuyệt cảnh. Hoa Lan nhỏ sắp xếp suy nghĩ trong đầu, ngước mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương nói, ngươi muốn hại ta còn cần ai khác nói cho ta biết sao. Chương 61. Nghe Hoa Lan nhỏ nói vậy, Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt. Hoa Lan nhỏ thôi nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn nói. Cơ thể này ngươi nặn cho Xích Địa nữ tử, lúc đó chúng ta ở trong bóng tối, ta từng gặp oán linh của ngươi, ta biết chấp niệm của ngươi đối với Xích Địa nữ tử sâu đến giường nào, nhưng hiện giờ ngươi lại kêu ta ở trong cơ thể này, không tìm cho ta cơ thể khác, không cho ta rời khỏi đây, còn bắt ta ở lại bên cạnh ngươi. Hoa Lan nhỏ ôm gối, nàng nói những lời này là muốn kể cho hắn nghe, nhưng cứ nói, nói mãi, bản thân nàng cũng không khỏi cảm thấy bất ức, đặt cằm lên gối, vẻ mặt vô cùng ủ rũ chán chường. Ta yêu ngươi rồi. Hoa Lan nhỏ thì thào, vì ta ngốc nên mới yêu ngươi. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, nhìn tóc trước trán nàng trượt xuống, che mất đi đôi mắt, ngón tay hắn bất giác khẽ đưa lên, đông có một thôi thúc muốn vén lọn tóc nghịch ngợm ấy ra sau thai nàng. Nhưng hắn không kịp làm, Hoa Lan nhỏ đã tự vén tóc mình. Nàng nói tiếp, nhưng ngươi đâu có ngốc, ngươi là ma tôn thượng cổ, vai phong bá đạo, đương nhiên ngươi không ngốc đến mức thật sự yêu ta, làm sao ngươi có thể cho ta dùng cơ thể này được. Đông Phương Thanh Thương siết chặt quyền, không phản bác lời Hoa Lan nhỏ. Bởi vậy, từ tất cả việc ngươi làm đều cho thấy, ngoài việc ngươi muốn hại ta, tính kế ta, lợi dụng ta thì còn có gì nữa. Nàng nhíu môi, đại ma đầu, giờ đây ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Câu cuối cùng tuy rất ngắn nhưng lại chất chứa đầy áp sự thoái chí nản lòng. Từ xưa đến nay, Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn nghĩ mình bách độc bất xâm, nhưng đột nhiên nghe Hoa Lan nhỏ nói câu này, nhìn ánh mắt thất vọng chán chường của nàng, nhìn cái đầu cụp xuống kia, hắn có cảm giác tim mình như bị kim châm. Một phần trái tim mềm mại trong lồng ngực hắn bị câu này của Hoa Lan nhỏ cắt xoẹt, rách ra chảy máu, mang theo cảm giác nhói đau. Hắn bỗng nhiên nhớ lại tối hôm đó, nàng dương đôi mắt lấp lánh, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, nói nàng tin hắn. Bất chợt không biết tại sao hắn lại hơi giận, khoanh tay lạnh lùng nhìn nàng, dùng ánh mắt chê bai thường ngày lướt nàng, ồ, mới hôm trước ai nói với bổn tọa là tin bổn tọa. Lời hắn vừa dứt, Hoa Lan nhỏ như bị đánh một gậy, thân hình cứng đờ. Nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, Hoa Lan nhỏ không nói gì, chỉ nhìn hắn, trong mắt không có sự chỉ trích, nhưng lần đầu tiên trong đời Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình đã nói sai. Cho dù sức mạnh của hắn có to lớn đến đâu, pháp lực cao thâm đến giường nào, trên trời này dưới đất này, trong tam giới này, điều duy nhất hắn không thể làm được là làm cho thời gian quay lại, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Bởi vậy lời đã nói ra hắn không thể nào thu về được. Hoa Lan nhỏ nhìn hắn một lúc rồi lại cúi đầu, đúng vậy. Nàng nói, ta đã nói ta tin ngươi, nhưng sau khi ta bình tĩnh suy nghĩ lại, phát hiện mình đã tin lầm người. Ta ngốc mà ngón tay Hoa Lan nhỏ vẽ một vòng tròn trên chăn, bởi vậy ta mới yêu ngươi, mới tin ngươi. Nhưng con người sẽ trở nên thông minh, bây giờ ta bắt đầu trở nên thông minh rồi, ta không tin ngươi nữa, sau này nhất định cũng dần dần không yêu ngươi nữa. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Nhưng đại ma đầu, sao ngươi lại xấu xa như vậy chứ? Hoa Lan nhỏ vùi đầu xuống. Đông Phương Thanh Thương không nhìn được vẻ mặt nàng, nhưng nghe được cảm xúc trong giọng nói mơ hồ truyền ra từ trong chăn, nàng rất đau lòng, thậm chí còn phát ra tiếng khóc, xấu đến mức lợi dụng chuyện người ta tin ngươi để miệng ai. Nhất thời Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng Hoa Lan nhỏ lên tiếng, ngươi ra ngoài đi. Giọng nàng yếu ớt, nhưng thật sự đang đuổi hắn. Thế là hắn y lời ra ngoài, không hề phản kháng, ngoan ngoãn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình. Đông Phương Thanh Thương đi một hồi lâu, Hoa Lan nhỏ mới cử động, nàng chậm rãi chui vào trong chăn nằm xuống, sau đó quệt nước mắt, hít thở sâu một lúc để bình ổn cảm xúc. Nàng đắp chăn lại, len lén đưa tay sờ cốt lan rời rối. Cốt lan vẫn còn, Đông Phương Thanh Thương không đem nó đi. Hoa Lan nhỏ yên tâm, sau đó nhắm mắt, cố ép mình ngủ. Nàng muốn tìm xích địa nữ tử, cho dù là ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương hay là ở ma giới này, nàng đều không muốn ở nữa. Nàng chịu đủ rồi. Không biết nhắm mắt đếm hết bao nhiêu con thỏ, cuối cùng Hoa Lan nhỏ cũng dần dần chìm vào mộng cảnh. Trong mơ vẫn tối đen như trước, Hoa Lan nhỏ không gọi xích địa nữ tử ngay mà đi theo khí tức lơ lửng trong bóng tối một lúc, sau đó cổ nàng nhói đau, có cảm giác chảy máu truyền tới. Hoa Lan nhỏ biết là xích địa nữ tử đến. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, khói trắng trước mặt nàng dần dần ngưng tụ. Hình dạng của xích địa nữ tử không mờ ảo giống như lần trước mà rõ ràng hơn, ngay cả ngũ quan trên mặt cũng hiển hiện rõ ràng. Hoa Lan nhỏ. Xích địa nữ tử gọi nàng, cô đã quyết định chưa? Hoa Lan nhỏ gật đầu, ta sẽ nghe cô, rời khỏi cơ thể này, ta bằng lòng liên thủ với cô. Hoa Lan nhỏ khựng lại, đối phó với Đông Phương Thanh Thương. Xích địa nữ tử thoáng im lặng, sau đó lên tiếng, ta không muốn cô liên thủ với ta đối phó Đông Phương Thanh Thương. Nàng ấy nói, ta chỉ không muốn quay lại nhân thế mà thôi. Tại sao? Chuyện thượng cổ không nhắc đến nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn gương mặt trầm tĩnh của nàng ấy. Vậy hôm nay cô có thời gian cho ta biết rốt cuộc ta là bảo vật gì không? Lần trước cô nói ta hỏi Đông Phương Thanh Thương, ta sợ làm cô bị lộ nên không dám hỏi. Xích địa nữ tử nhẹ giọng kể, thời thượng cổ, khắp thế gian đâu đâu cũng có hoa lan mọc khắp trốn, nhưng có một loại hoa lan không giống những hoa lan khác, nó sợ sinh khí, phàm là những nơi có người, hoa lan ấy sẽ tuyệt tích, sau đó dân chúng thiên hạ ngày càng đông, loại hoa lan này hoàn toàn biến mất trong tam giới. Hoa lan nhỏ gật đầu, lần trước hình như chủ nhân cũng kể với ta, ngày xưa từng có thứ hoa lan ấy. Nhưng không ai biết, tuy hoa lan này sợ nhân khí nhưng lại có công hiệu trị liệu hồn phách thần kỳ. Hồn phách nương nhờ trên hoa lan ấy, cho dù sắp hồn phi phách tán cũng dần dần lành lại. Đây cũng là loài hoa mềm yếu nhất mỏng manh nhất trên thế gian này. Hoa lan nhỏ sửng sốt, là ta sao? Là nguyên thân của cô. Xích địa nữ tử đáp, vì một số chuyện nên ta đã lấy không ít hoa lan thượng cổ về trồng, nhưng cho dù ta tốn biết bao nhiêu tâm tư, dùng biết bao nhiêu pháp lực cũng không thể đụng vào bất kỳ chậu lan nào. Chỉ có cô, hoa lan nhỏ, chỉ có cô là thành công. Ta là hoa lan thượng cổ cô trồng. Không sai, sau khi ta đọa vào luân hồi, phiêu bạt nhiều năm, không biết trong thời gian này cô chuyển rời qua bao nhiêu chỗ mới hóa thành tiên linh như hiện giờ, giờ đây có thể gặp lại cô, có mối liên hệ này coi như cũng là duyên phận của chúng ta. Hoa lan nhỏ cúi đầu, lúc xưa cô trồng nhiều hoa lan như vậy là để trị liệu hồn phách cho ai sao? Cho đồ đệ của ta. Hoa lan nhỏ gật đầu, thì ra sứ mệnh ban đầu của ta là trị liệu hồn phách cho người khác. Hoa lan nhỏ lại lắc đầu, bất kể trước đây công dụng của ta là gì, nhưng hiện giờ chủ nhân ta đã điểm hóa ta thành tiên linh, dù sao ta cũng là một sinh mạng. Đông Phương Thanh Thương không có tư cách dùng ta để khiến cơ thể này trở nên linh hoạt, lót đường cho cô quay lại tam giới. Cô cũng không có tư cách lấy ta luyện thuốc cho đồ đệ cô đâu nhé. Xích địa nữ tử bật cười, đương nhiên rồi, ta không phải ma tôn, sao có thể dùng một tính mạng để cứu người khác. Hoa lan nhỏ gật đầu, cô biết lý lẽ hơn đại ma đầu nhiều. Xích địa nữ tử thoáng im lặng, ma tôn không phải người thích hợp, hay nhớ kỹ, đừng bao giờ giao trái tim cho hắn. Ta biết chứ, ta đã từng chịu khổ rồi, ta không ngốc như vậy nữa đâu, chịu khổ 1-2-3 lần, còn đợi để chịu khổ lần thứ 4 nữa sao. Hoa lan nhỏ đếm kỹ. Từ đầu đến cuối nàng đã bị Đông Phương Thanh Thương gạt 3 lần, chủ nhân nàng thường nói dự bất quá tam, bất luận thế nào nàng cũng không để mình mắc lừa lần thứ 4. Bởi vậy ta muốn rời khỏi ma giới, đến khi quay về thiên giới, ta sẽ tìm chủ nhân ta, cô ấy nhất định có cách đưa ta ra khỏi cơ thể này, cũng có thể đưa cô quay lại luân hồi, lần sau nhất định không thể Đông Phương Thanh Thương phát hiện ra cô, quấy nhiễu luân hồi của cô. Xích địa nữ tử, cô có thể giúp ta không? Xích địa nữ tử bật cười, đương nhiên rồi. Xích địa nữ tử nàng là chiến thần thượng cổ, cho dù hiện giờ thân trong ngục tù cũng đầy bá khí, không hề suy giảm. Xích địa nữ tử thu lại nụ cười, bắt đầu bàn luận với hoa lan nhỏ, hiện giờ ma tôn vẫn chưa bị hiện ta có thể vào mộng cảnh của cô, sau này cũng đừng để hắn phát hiện, nếu không với sức của ma tôn, ta đi đâu hắn cũng biết. Cho dù tới cửa ta cũng không ra được. Phong ấn của thiên giới không đáng ngại. Trận pháp của hậu bối đều bắt chước thuật cổ thời thượng cổ, phàm là phép thuật của thiên giới ta đều có cách hóa giải. Còn pháp lực của ma tôn xích địa nữ tử trầm ngâm một đoạn, tiếp đó nói, quân sư khổng tức của ma giới treo trên bia đá trước điện vẫn còn hơi tàn, hắn là kẻ đối địch với Đông Phương Thanh Thương, hiện giờ trong ma giới tuy trông có vẻ bình lặng, nhưng dưới sự áp chế của ma tôn đã nổi lên sóng ngầm, ta đoán không bao lâu nữa ma giới chắc chắn đại loạn, đến lúc đó nhất định có thể phân tán sự chú ý của Đông Phương Thanh Thương. Cô nhân lúc đó mang cốt lan chạy trốn có lẽ sẽ thành công. Hào lan nhỏ như mày. Nhưng chúng ta đâu biết người của ma giới rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể phản lại ma tôn, chúng ta còn phải chờ ở ma giới bao lâu nữa. Cô cũng nói ta sẽ dần dần hóa thành một giải sinh cơ trong cơ thể này, hiện giờ ta đã khiến cơ thể này linh hoạt như người bình thường rồi, nếu thời gian lâu dần. Xích địa nữ tử cười, vậy phải xem cô có thể làm họa thủy không? Hoa lan nhỏ không hiểu, họa thủy? Họa thủy gì? Trong mắt chúng nhân ma giới, cô là nữ nhân của ma tôn, nếu trong thời gian tới câu ngang ngược hống hách. Một là sẽ khiến dân chúng ma giới oán thán sục sôi, hai là sẽ khiến bá qua ma giới bất mãn. Xích địa nữ tử cười, cô cứ làm hết những chuyện yêu cơ vong quốc làm, xem thử ngày ma giới đại loạn còn bao lâu nữa. Hoa lan nhỏ bị dọa ngơ ngác trước mắt, muốn ta làm nội gián sao? Ta còn muốn cô làm hồng nhan họa thủy. Hồng nhan họa thủy, bốn chữ này nàng từng nhìn thấy trong sổ mệnh cách của chủ nhân rất nhiều lần, lần nào nhìn thấy bốn chữ này, phía sau nhất định kèm theo bốn chữ khác khuynh quốc khuynh thành. Hoa lan nhỏ sờ mặt mình. Khổ não nói, vốn dĩ ta nặng gương mặt này đẹp lắm, nhưng sau này càng ngày càng giống mặt mình, ta sợ ta không đủ đẹp thì phải làm sao. Xích địa nữ tử bật cười, việc cô làm hồng nhan họa thủy không liên quan gì tới dung mạo, quan trọng là câu ngang ngược khó chịu bao nhiêu, khiến người ta chán ghét dường nào, đem về cho Đông Phương Thanh Thương bao nhiêu căm hận nguyền rủa. Hoa lan nhỏ thoáng im lặng, ta thấy ta có đáng ghét đến đâu cũng không thể đáng ghét bằng Đông Phương Thả Thương, nhưng nếu cô nói vậy, vì kế sách này, ta sẽ cố gắng làm một nữ nhân đáng ghét. Nàng không có gương mặt để làm yêu cơ, nhưng ít ra nàng cũng có lòng làm yêu cơ. Đông Phương Thanh Thương gì đó ma giới gì đó, nếu muốn chơi thì chúng ta hãy chơi cho lớn đi. Chương 62. Gây họa. Nếu là trước đây, Hoa Lan nhỏ luôn hết sức tránh hai chữ này, nhưng lại luôn không tránh khỏi gây ra chuyện. Lần nào gây họa, chủ nhân ti mệnh của nàng đều phải chịu trách nhiệm thu xếp cho nàng, vừa đánh vừa mắng cứ như nàng là kẻ chuyên gây họa. Bởi vậy đến giờ Hoa Lan nhỏ vẫn cảm thấy kỹ năng của mình đối với chuyện này cũng đã thạo việc con đường. Nhưng đến khi thật sự bảo nàng yên tâm to gan gây họa, Hoa Lan nhỏ đột nhiên mất phương hướng. So với họa của những yêu cơ vong quốc mà Xích Địa nữ tử nói, những chuyện vặt trước đây nàng làm thật sự không đáng nhắc tới. Gây họa thế nào, gây họa gì là một vấn đề khiến Hoa Lan nhỏ đau đầu nhức óc. Hoa Lan nhỏ cố gắng nhớ lại những yêu cơ vong quốc từng nhìn thấy trong sổ mệnh cách của ti mệnh trước đây, nhưng vì nàng không thích những nữ nhân yêu mị đó, bởi vậy chẳng nhớ nổi một ai, vậy là nàng bắt đầu đột phá từ một hướng khác. Gây họa chẳng phải là làm chuyện người ta không thích sao? Bất kể là thần tiên hay yêu ma đều như nhau, thù và hận cũng chỉ có mấy chuyện, chặn đường tiền tài hoặc cướp nữ nhân. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình cứ làm hai chuyện này là được. Nàng cố gắng ức hiếp bá quan, trong mắt bá quan cũng chính là ma tôn ức hiếp họ, còn Đông Phương Thanh Thương tính tình ngạo mạn, không coi ai ra gì đã quen, cũng không thể nào vì mấy quan viên ma giới không liên quan đến hắn bị ăn hiếp mà dạy dỗ nàng. Không nói điều gì khác, nhưng cơ thể của nàng trong mắt Đông Phương Thanh Thương vô cùng quý giá. Nói lui một bước, cho dù Hoa Lan nhỏ thật sự chọc hắn giận, hắn cũng tuyệt đối không dám làm hỏng cơ thể này. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân Xích Địa nữ tử kêu Hoa Lan nhỏ yên tâm to gan hành động. Nếu không nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên nàng muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Xác định phương hướng, bắt đầu từ hôm sau Hoa Lan nhỏ dắt Đại Dữu ra ngoài, Đông Phương Thanh Thương chưa bao giờ cản nàng, chỉ tưởng nàng ra ngoài cho khuây khỏa nên cũng để mặc nàng đi. Hoa Lan nhỏ ra khỏi đại điện, quay đầu nhìn cơ thể khổng tức còn treo trên bia đá, rõ ràng đã vô cùng tàn tạ, nhưng không ngờ vẫn còn sống. Người của ma giới đúng là kiên cường. Nàng nhìn vào mắt khổng tước, chỉ hy vọng người nghe nói vẫn còn sống này có thể hay biết những phiền phức do nàng gây ra để làm lớn chuyện, giống như Xích Địa nữ tử nói. Hoa Lan nhỏ tìm đường tới nhà các trọng thần trước, vào nhà không thèm gõ cửa, cho Đại Dữu xô tường đi vào, sau đó vào đến trong sân cũng không xuống khỏi lưng nó mà tìm đường ra hậu viện. Chủ nhân tới cản, ma xà sột soạt thẻ lưỡi với người ta, đến ma giới bao lâu rồi, có ai lại không biết đằng sau nữ nhân trông có vẻ bình thường này là ai? Thế nên cho dù là đại thần hô mưa gọi gió ở ma giới cũng không ai dám nói gì Hoa Lan nhỏ. Chỉ khi tới nhà một tướng quân đó vốn là đại tướng của ma giới, tính tình trung trực lại nóng nảy, vô cùng bất mãn với hành động vừa vào nhà là lấy mất bình hoa ông ta đặt trong đại sảnh, tướng quân ấy liền cướp lại bình hoa Hoa Lan nhỏ lấy đi, rút đao đòi chém nàng. Hoa Lan nhỏ giật mình, vội chạy quàng ra ngoài. Chạy đến cửa, Đại Dữu cuốn đuôi bảo vệ nàng, sau đó sát khí bừng bừng thẻ lưỡi với tướng quân. Nhưng tướng quân này không sợ khí thế của ma xà, vung đao chuẩn bị đánh nhau với nó. Nhưng đúng vào lúc này, áp lực trong không khí đột nhiên gia tăng. Đại đao của tướng quân ken một tiếng rơi xuống đất. Hoa Lan nhỏ vẫn còn ngơ ngác, đông thấy người trong cả sân lập tức quỳ xuống, ngay cả tướng quân vẻ mặt không phục cũng bị đè quỳ hai gối xuống đất, không thể nào phản kháng. Sát thương trong không khí tựa như ngưng tụ thành một ngọn roi, chỉ nghe bốt một tiếng, khinh giáp trên người tướng quân lập tức nứt vỡ, rách ra nước thịt, đưa cho cô ta. Trong không trung là giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Đông Phương Thanh Thương. Tướng quân bị áp lực bốn phía đè nén đến thất khiếu chảy máu, ông ta nghiến răng nhẫn nhịn, cuối cùng tựa như không nhịn được nữa, tay buông lỏng, bình hoa ban nay ông ta giật từ tay Hoa Lan nhỏ bị ném xuống đất, lăn lông lốc đến bên chân nàng. Trên miệng bình, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy có ba dấu tay máu, là do tướng quân dùng sức quá mạnh nên y lên. Hoa Lan nhỏ cảm thấy nàng dường như cũng đã biến thành một kẻ xấu xa ức hiếp người khác hệt như Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, đè nén bất an trong lòng, nàng cảm thấy yêu cơ vong quốc không dễ làm chút nào cả, phải khắc phục tâm lý này của mình cũng không dễ. Nàng không dám lấy bình hoa dưới đất, vội vàng leo lên lưng Đại Dữu, giục nó ra khỏi sân viện của tướng quân. Sau khi rời đi nàng quay đầu nhìn tướng quân bị áp chế dưới đất, đôi mắt chảy máu đỏ tươi của ông ta nhìn nàng cứ như một con rắn độc muốn bỏ tới cắn nàng một phát. Hoa Lan nhỏ cảm thấy lần này chắc chắn nàng đã gây họa cho Đông Phương Thanh Thương rồi. Tuy mùi lửa cuối cùng vẫn do tự hắn thêm vào. Đông Phương Thanh Thương đang giúp nàng sao? Quả nhiên hắn hệt như nàng tưởng tượng, vốn không quan tâm người ma giới nhìn mình thế nào, cũng không quan tâm việc mình làm có đắc tội ai không, hắn muốn gì thì làm đấy, hoành hành bá đạo đã quen đường quen lối. Hắn giúp nàng, thậm chí không hỏi tại sao nàng đột nhiên hứng chí muốn cướp đồ của người ta, chắc cũng vì nổi hứng thôi nhỉ. Sau đó Hoa Lan nhỏ lại ghé thăm nhà hai ba đại thần nữa. Nhưng đến khi trên lưng Đại Dữu đã chở đầy bảo vật, nàng cũng không gặp người nào như tướng quân ban này nữa. Những đại thần sau này tuy tổn thất tài sản nhưng dường như cũng không giận mấy, có người còn ra cửa tiễn nàng đi. Hoa Lan nhỏ biết, trong lòng những người này căm hận nhưng không thể hiện ra ngoài, đồ nàng cướp cũng không phải đồ sống còn của người ta, bởi vậy người ta quan tâm nhưng không loạn căn cơ. Quan viên không chịu được giống như tướng quân kia thật sự quá ít. Hoa Lan nhỏ suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng đi tới phường vải trong hoàng thành. Phường vải này trước đây do quân sư Khổng Tước đích thân giám sát, Khổng Tước yêu cái đẹp, vải may mỗi một chiếc áo đều phải đẹp một cách phù phiếm, tất cả đều xuất phát từ đây. Nhưng thời thượng cổ, ma giới bị đẩy vào vùng đất cửu u cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn cực độ, đối với họ thức ăn và vải vóc vô cùng hiếm có. Sau khi dâng cho quân sư vải vóc tốt nhất, phường vải còn phải sản xuất vải may áo cho bá tánh bình dân. Phường vải này là nơi sản xuất vải nhiều nhất ma đô hàng năm, cũng là nơi sinh nhai của rất nhiều người trong ma giới. Hoa Lan nhỏ ngồi trên lưng Đại Dữu, vô cùng thấp thỏm đối với việc mình sắp làm. Trong lúc Hoa Lan nhỏ thấp thỏm, vì sự xuất hiện của nàng và Đại Dữu, người phụ trách trong phường vải cũng cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Người phụ trách và một hàng hộ vệ lực lưỡng đồng thời bước ra, nhìn thấy Hoa Lan nhỏ thì bày mặt tươi cười, thậm chí còn có ý định bợ, hỏi nàng, hôm nay cô nương tới là muốn lấy vải hay muốn tới may áo? Gã vừa nói vừa liếc nhìn Đại Dữu, thấy trên lưng nó chở những bảo vật thường ngày hiếm thấy, mồ hôi trên mặt gã không thể nào khống chế được. Hoa Lan nhỏ háng giọng, học dáng vẻ của Đông Phương Thanh Thương thường ngày, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn nghe tiếng xé vải. Trong đầu nàng, chuyện yêu cơ vong quốc từng làm duy nhất mà nàng nhớ được chính là chuyện này. Gã nghe vậy thì mồ hôi trên mặt như tắm, vội va nói, xé vải. Tiếng xé vải chính là tiếng nứt vỡ, không may mắn, sao lại để cho cô nương nghe được. Tiểu nhân biết đi về phía đông ba con đường nữa có một phường nhạc, tiếng nhạc dập dịu, nhất định có khúc nhạc cô nương thích. Ta không thích nghe nhạc, chỉ muốn nghe tiếng xé vải thôi. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa nhảy trên lưng Đại Dữu xuống. Đại hán bên cạnh cử động, nhưng bị ngăn lại, gã vướt mồ hôi, được, tiểu nhân sẽ đem vải tới cho cô nương, sẽ cho cô nương nghe ngay. Tự ta chọn. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, tiện tay chỉ bừa, ta muốn nghe tiếng xé loại vải này, còn tiếng xé loại vải kia nữa. Không biết tiếng xé vải tốt và vải xấu có gì khác biệt không, hôm nay ta muốn nghe hết một lượt. Người phụ trách phường vải biến sắc, cô nương, không được đâu, vải này tháng sau phải dùng rồi. Ông không xé cho ta nghe thì ta tự xé. Nàng vô vô Đại Dữu, đuôi ma xà cử động, pháp lực theo chiếc đuôi quét tới, chỉ nghe lộp bột một hồi, trong phút chốc, nơi phơi vải của phường vải đã bị đập hết một nửa. Hoa Lan nhỏ nghiêm giọng nói, xé hết vải này cho ta. Sắc mặt gã phụ trách rất khó coi. Nhìn Hoa Lan nhỏ một lúc, nụ cười trên mặt biến mất, nhưng một lúc sau vẫn nói, hôm nay cô nương nghe xé vải xong rồi về ạ. Hoa Lan nhỏ gật đầu. Gã liền vẫy tay, cho các đại hán xé hết chỗ vải bị hất đổ đó. Lập tức tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt bên tai, ai nấy đều đen mặt, Hoa Lan nhỏ nghe thấy nhưng mặt vô cảm, âm thanh này không hề khiến nàng thấy vui. Nhưng yêu cơ vong quốc phải làm như vậy đó. Đến khi xé sạch rồi, gã phụ trách kia đang định nói, Hoa Lan nhỏ lại vô vô Đại Dữu, chưa nghe đủ. Nghe bên kia nữa. Nàng vừa dứt lời, bất chấp sắc mặt mọi người khó coi đến giường nào, Đại Dữu hất đuôi, đống vải bên kia cũng đổ hết xuống. Người cả phường vải đều dừng động tác. Chỗ vải này tốt hơn chỗ vải ban nãy rất nhiều, nếu không ngoài dự đoán, đây toàn bộ là vải cho các quan lớn. Gã phụ trách nổi giận đùng đùng nhìn Hoa Lan nhỏ, cô nương, cô hiếp người quá đáng. Lòng Hoa Lan nhỏ còn hơi rụt rè, nhưng bị Đông Phương Thanh Thương ức hiếp bao lâu nay, nàng cũng học được 8-9 phần cao ngạo của hắn. Bèn ngẩng lên gật đầu nói, ta không vừa mắt người của ma giới các người, ức hiếp các người thì đã sao? Các đại hán bên cạnh vừa cử động, Đại Dữu lập tức há miệng gầm lên với họ, thổi mấy người đó lật ngào, nhưng gã phụ trách đứng gần Đại Dữu nhất lại không hề lay chuyển, mặt biến sắc, đôi mắt bắt đầu có biến hóa, Đông Phương Thanh Thương tiêu căng thì thôi, ngay cả nữ nhân cũng hiếp người như vậy, thật sự không thể nhìn nổi nữa. Đại Dữu cuốn đuôi, chừng như sắp đánh với gã, nhưng người kia lại lắc mình, tránh được công kích của Đại Dữu. Đại Dữu lại xuất chiêu, nhưng không hề bất ngờ, người kia lại tránh được. Hai ba đòn liên tiếp, người đó ngày càng tới gần Hoa Lan nhỏ đang được Đại Dữu bảo vệ, đồng nhiên trong lúc Đại Dữu sơ hở, gã bông biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở phía sau lưng nàng, chảo của người này sắc bén như một con thú hung ác, vung lên cào cổ Hoa Lan nhỏ. Nhưng gã làm sao có thể đắc thủ được. Cùng phong thình lình quét qua, Hoa Lan nhỏ quay đầu, thấy người kia đã bị cơn gió vừa rồi quật ngã, đầu đập xuống đất, dù cho cố gắng hết sức chống người dậy. Nhưng dường như đòn vừa rồi khiến gã bị thương rất nặng, không bỏ dậy nổi. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lại, trên đuôi Đại Dữu có một người đang đứng, hắc bào và tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương theo gió tung bay, hắn không nhìn người khác, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Muốn nghe tiếng xé vải à? Hắn nói, vừa khéo bổn tọa cũng muốn nghe thử. Nói xong, hắn nhìn khắp phường vải, đem hết tất cả vải ra đây xé cho bổn tọa. Không chừa cây nào. giọng điệu kiên quyết khiến người nghe không thể không cho rằng, Ma Tôn sủng ái Hoa Lan Nhỏ một cách vô nguyên tắc. Hôm đó Đông Phương Thanh Thương thật sự cho người xé hết vải trong phường, bất kể là vải cho quan cao hay cho ba cánh. Trên đường hắn và Hoa Lan Nhỏ cùng về Vương Điện, hai người đều không nói. Khi về đến Vương Điện, Đông Phương Thanh Thương mới liếc nhìn nàng, ngươi đang chuốc thêm oán hận cho bổn tọa đó à? Thế nào, muốn mượn tay kẻ khác giết bổn tọa sao? Hoa Lan Nhỏ lặng thinh. Hắn cười lạnh, không cần ngươi làm, bổn tọa làm gọn gàng đẹp đẽ hơn ngươi nhiều. Điều hắn nói là sự thật, Hoa Lan Nhỏ không có khả năng gây được họa vong quốc. Ngược lại khả năng gây họa của Đông Phương Thanh Thương cao hơn nàng rất nhiều. So với nàng, Đông Phương Thanh Thương mới thật sự là yêu cơ vong quốc hàng thật giá thật. Không lâu sau khi Hoa Lan Nhỏ gây chuyện, ba tánh đoán thán Ma Tôn ngày càng nhiều, chẳng qua chỉ nhen nhóm một hai ngày đã bắt đầu có người muốn cứu Khổng Tức trước bia đá xuống, nhưng những người đó đều bị Đông Phương Thanh Thương vô tình giết sạch, không hề bất ngờ. Dần dần người tới cứu Khổng Tức ngày càng nhiều. Giống như tất cả bức bối bất mãn đều tích lũy đến điểm giới hạn, vào một buổi sáng Hoa Lan Nhỏ vẫn còn say ngủ, nàng đỗng nghe thấy một tiếng động lớn, vừa mở mắt nhìn ra cửa sổ, đã thấy bên ngoài bụi đất đầy trời. Hoa Lan Nhỏ vô thức mang cốt lan theo, nàng đến cửa sổ nhìn ra, Ma Đô. Đã xảy ra bạo loạn. Chính là hôm nay. Nàng nghe thấy giọng xích địa nữ tử vang lên trong đầu. Thời gian này thỉnh thoảng xích địa nữ tử sẽ dùng cốt lan đâm vào cổ Hoa Lan Nhỏ. Máu của Hoa Lan Nhỏ thấm ướt cốt lan sẽ khiến hồn phách lơ lửng bất định của xích địa nữ tử dần dần trở nên ổn định. Đây là chuyện tốt, vì xích địa nữ tử có thể ở trong ngộng cảnh của nàng lâu hơn, góp ý cho nàng nhiều hơn, thậm chí có lúc giống như hiện giờ, lúc ban ngày trong trạng thái Hoa Lan Nhỏ vẫn tỉnh táo, xích địa nữ tử cũng có thể trực tiếp truyền lời vào thai nàng. Đối với Hoa Lan Nhỏ đây là một tin mừng. Tựa như nàng đã có thêm một trợ thủ đắc lực mà không bị người ngoài phát giác. Lúc này, nghe xích địa nữ tử nói vậy, Hoa Lan Nhỏ vẫn chưa phản ứng được, hiện giờ chúng ta tới cửa kết giới, quay về thiên giới sao? Xích địa nữ tử nói, chờ thêm một lúc, đến khi Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn bị bạo loạn thu hút tâm trí rồi đi. Hoa Lan Nhỏ gật đầu. Lúc họ vừa thương lượng xong, cửa phòng Hoa Lan Nhỏ bị đẩy phát ra tiếng két, Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng đứng ở cửa như thường ngày, vẻ mặt không chút rối loạn vì bạo động bên ngoài, hôm nay đừng ra khỏi vương điện. Hắn nói với Hoa Lan Nhỏ. Hoa Lan Nhỏ ngây người, sau đó gật đầu, ừm. Đông Phương Thanh Thương lại nhìn nàng thêm một đoạn rồi quay người, đóng cửa lại bỏ đi. Chỉ đến để xác nhận an toàn của nàng thôi sao? Giống như nàng đã quen dựa dẫm vào Đông Phương Thanh Thương, hiện giờ hắn cũng quen bảo vệ nàng rồi sao? Nhưng nàng không thể không rời khỏi sự bảo vệ của hắn, nàng phải tự bảo vệ mình. Chương 63. Hoa Lan Nhỏ từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chưa vào được bao lâu, nàng đỗng nghe một tiếng ầm từ xa truyền tới, nhìn về phía âm thanh đó. Ở phía đông của Ma Đô cũng có một bóng người màu đen khổng lồ đứng dậy. Nó đứng lên, từ góc nhìn của Hoa Lan Nhỏ thì bóng đen khổng lồ này cũng cao chừng 5-6 trượng, nó ngửa đầu lên trời hú dài, âm thanh chấn động ma vực, Hoa Lan Nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng, đó là thứ gì vậy? Giọng xích địa nữ tử vang lên trong đầu, là quái vật người của ma giới dùng ma lực ngưng tụ thành. Bao nhiêu ngày nay không có động tĩnh, thì ra họ đang mưu tính chuyện này. Cái này lợi hại không? Quái vật do ma lực ngưng tụ thành. Chỉ cần ma lực không tan thì nó sẽ không chết, nhất định họ đã bày trận ở một nơi nào đó, chỉ cần Đông Phương Thanh Thương không tìm được pháp trận, ma vật này sẽ không bị đánh bại. Đây có lẽ là cách tốt nhất mà họ làm được để đối phó với Ma Tôn. Nghe vậy, Hoa Lan Nhỏ bất giác siết chặt quyền. Nàng nhìn ma vật kia cất bước, từng bước tiến về vương điện, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển, giống như bước chân khổng lồ của ma vật kia chẳng bao lâu sẽ đi tới đây. Hoa Lan Nhỏ kinh hoàng khiếp đảm. Đống một trận gió nổi lên thổi thốc về phía ma vật kia, bước chân ma vật liền cực lại, nhưng không hề bị gió quật ngã, cánh tay khổng lồ của nó hơ mạnh trong không trung, gió lớn bị sức mạnh này hút ngược trở lại, xích địa nữ tử vội nói, đóng cửa sổ, ngồi xuống. Trong lúc sinh tử, phản ứng của Hoa Lan Nhỏ luôn rất nhanh, nàng khóa cửa sổ lại, ôm đầu ngồi sổ xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, gió mạnh thổi ngược lại mang theo áp lực đập vào cửa sổ, Hoa Lan Nhỏ bị động tĩnh này dọa vội vàng nhắm mắt. Một lúc sau đó, bên ngoài không còn động tĩnh nữa, Hoa Lan Nhỏ mở mắt, len lén đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, nhà cửa trước vương điện của Ma Tôn đều biến thành đống hoang tàn, chỉ còn lại bia đá đen ở giữa vẫn lặng lẽ đứng sững. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kêu mang theo sát khí của Đại Dữu, một bóng trắng lập tức xông về phía ma vật ở xa xa, Hoa Lan Nhỏ nhìn lại, phát hiện Đông Phương Thanh Thương đang đứng trên đầu của Đại Dữu. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Đại Dữu đã bay về phía ma vật, tay Đông Phương Thanh Thương hiện lên trường kiếm lửa, xích địa nữ tử nói trong đầu Hoa Lan Nhỏ. Một khi họ bắt đầu giao thủ thì chúng ta sẽ chạy về cửa kết giới của ma giới, đừng quay đầu lại. Hoa Lan Nhỏ nín thở chờ đợi, thời gian như bị kéo dài vô tận, lúc ma vật kia gào thét với Đông Phương Thanh Thương, hắn dung trường kiếm, vung kiếm chém đầu ma vật. Xích địa nữ tử hét lớn trong đầu Hoa Lan nhỏ, đi. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, không thể không rời mắt, không nhìn Đông Phương Thanh Thương đang giao đấu với ma vật mà đẩy cửa sông ra ngoài. Chạy thẳng đến cửa vương điện, nàng vốn tưởng vương điện do pháp lực của ma tôn ngưng tụ sẽ cản trở hoặc đề phòng với nàng. Nhưng không hề có gì cả, nàng vẫn thoải mái xông ra khỏi đại điện như thường ngày. Hoa Lan nhỏ đi lướt qua một người của ma tộc, người đó vung đao chém về phía nàng. Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu tránh được lưỡi đao của người đó, lưỡi đao không dừng, lại tiếp tục chém tới. Nhưng trước khi lưỡi đao chém vào đại điện, đột nhiên ánh sáng bạc lóe lên, một lực đạo đẩy lưỡi đao ngược lại, hất mạnh người đó bay đi. Hoa Lan nhỏ liếc nhìn người bị đánh bay, lòng có một ý nghĩ thoáng qua, thì ra chỉ không để phòng nàng thôi sao. Nàng tiếp tục chạy, nhưng lại không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương đang giao đấu với ma vật trong không trung. Đúng như Xích Địa nữ tử nói, chỉ cần có ma lực chống đỡ, ma vật kia sẽ không chết. Nó cũng đủ mạnh mẽ, ít ra hiện giờ nó vẫn có thể tiếp chiêu với Đông Phương Thanh Thương, hơn nữa cũng không hề e sợ khí thế và sức mạnh của hắn. Có thể tạo ra được ma vật này, người của ma giới chắc là đã ghét ma tôn tới mức tột cùng rồi. Hoa Lan nhỏ thầm suy nghĩ trong lòng, bước ngang qua đống đổ nát, đống nhiên trên trời bay tới một luồng sát khí, nàng nhạy bén dừng bước, sát khí trước mặt đánh xuống đất, đè lên mặt đất thành một đường sâu hoắm đen xì. Hoa Lan nhỏ nhìn đến đờ người, ngẩng đầu nhìn lên, tuy cách rất xa, tuy bóng Đông Phương Thanh Thương không ngừng giao đấu với ma vật trong không trung, nhưng nàng dường như có một trực giác nhạy bén phát giác, trong một khoảnh khắc ngừng nghỉ nào đó, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương dừng lại trên người nàng, sát khí bừng bừng. Hoa Lan nhỏ lạnh người, nàng biết lần này trốn chạy không thể bị Đông Phương Thanh Thương bắt lại, đại ma đầu tầm cao khí ngạo như vậy, trong vương điện không để phòng nàng cho thấy hắn tuyệt đối tin tưởng nàng, nhưng hiện giờ nàng lại phụ sự tin tưởng của hắn, nhân lúc hỗn loạn mà trốn chạy. Nếu như bị hắn bắt được, không chết cũng mất nửa mạng. Không thể chậm trễ nữa. Hoa Lan nhỏ lui lại mấy bước, mượn đà cố gắng nhảy qua rãnh sâu, ngay cả thân hình chưa kịp đứng vững đã loạn choạng chạy về phía trước. Sát khí trên đầu ngày càng nhiều, trên đường đi rất loạn, người bạo loạn vốn dĩ rất đông, nhưng theo sát khí Đông Phương Thanh Thương chém xuống, người ngoài sáng ngày càng ít đi, Hoa Lan nhỏ cũng chui rúc tránh vào những nơi có che chắn, lăn lê bỏ toài tìm đủ cách trốn, nhìn thấy sắp tới kết giới của ma giới, Hoa Lan nhỏ mặt mũi đầy bụi đất. Còn chưa kịp nở nụ cười an ủi, đột nhiên trên đầu có một luồng sát khí mạnh mẽ đập xuống. Mang theo ngọn lửa của riêng Đông Phương Thanh Thương, ác độc đốt vào lòng đất, vẽ trước mặt Hoa Lan nhỏ một đường rãnh không thể vượt qua. Cùng với sát khí hạ xuống còn có tiếng kêu đau đớn của ma vật. Hoa Lan nhỏ dừng sát bên cạnh hố sâu, nhìn xuống dưới, mồ hôi lạnh chảy ra đầy người. Rãnh sâu không thấy đáy, nhảy xuống không biết có thể bò lên được không, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phạm vi của rãnh sâu không thấy điểm dừng. Không biết phải chạy bao lâu mới vòng qua được. Trong không trung tiếng gào đau đớn của ma vật không dứt bên tai, nhìn kết giới của ma giới đang ở trước mặt, Hoa Lan nhỏ chỉ hận cơ thể của nàng hiện giờ không hề có chút pháp lực, ngay cả động tác bay đơn giản cũng không bay được. Nàng thầm hỏi Xích Địa nữ tử có cách nào để nàng có pháp lực ngay lập tức không? Xích Địa nữ tử trấn tĩnh hơn nàng nhiều, cho nàng biết một trận pháp ngắn gọn, nhưng lòng Hoa Lan nhỏ lúc này rất rối loạn, cho dù nàng vô cùng cố gắng để nhớ nhưng cũng không nhớ nổi. Nhưng cũng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như ác quỷ vù vù chui vào tai nàng. Tiểu Hoa yêu. Ba chữ tựa như âm thanh chỉ trong ác mộng mới xuất hiện, lạnh lùng vang lên sau lưng nàng. Hoa Lan nhỏ không dám quay đầu, nhưng lại không thể không quay đầu. Sau lưng nàng, bầu trời của ma giới bị nhuộm đỏ như máu, vì toàn thân ma vật được chúng nhân ma giới dùng pháp lực ngưng tụ thành đang bị đốt cháy. Ngọn lửa màu đỏ này không giống ngọn lửa mà Đông Phương Thanh Thương hay sử dụng, dường như nó nóng và đỏ tươi hơn. Màu đỏ này đầy ấp trong mắt Đông Phương Thanh Thương. Khiến Hoa Lan nhỏ đối diện với ánh mắt hắn thì trái tim nàng nặng nề sa sầm xuống. Ngươi muốn chạy à? Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng nói khó phân mừng giận. Hoa Lan nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, lúc có mặt Đông Phương Thanh Thương, Xích Địa nữ tử chưa bao giờ lên tiếng trong đầu nàng, vì chỉ cần một chút dao động có khi cũng sẽ khiến hắn chú ý, nàng chưa bao giờ mạo hiểm như vậy. Bởi vậy trong trường hợp này chỉ cần giao cho Hoa Lan nhỏ một mình đối diện. Hoa Lan nhỏ há miệng, hít một hơi thật sâu trước, ta ra ngoài đi dạo. Bùn tọa nhớ là đã dặn ngươi không được ra khỏi vương điện. Hoa Lan nhỏ đảo mắt sang bên cạnh, trong đầu còn đang suy nghĩ, với tình huống này còn có cách gì để thoát khỏi tay Đông Phương Thanh Thương hay không, nàng nhớ kỹ lại tâm pháp Xích Địa nữ tử dạy mình ban nãy. Đang thầm đọc trong lòng, đống Đông Phương Thanh Thương lạnh mặt bước về phía nàng. Cảm giác bức bối ập tới, Hoa Lan nhỏ vô thức lùi lại phía sau. Nhưng hiện giờ sau lưng nàng là rãnh sâu do sát khí của Đông Phương Thanh Thương chém xuống, nàng vừa lui, đất đá liền lăn xuống dưới rãnh sâu. Thân hình nàng liền cứng lại, không dám lui nữa, nhưng đất đá dưới chân bị nàng đạp lên khiến Hoa Lan nhỏ trượt chân, tiếp đó cảm giác trông trên ngùa tới, nàng lập tức trợn to mắt, rơi xuống hô sâu. Hoa Lan nhỏ vô thức đưa tay với, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, hắn bước tới phía trước không hề do dự, chụp lấy tay nàng, nhưng lại thôi còn chưa đủ, hắn kéo cả cơ thể nàng vào lòng, tay kia xuyên qua mái tóc dài đến eo của nàng, ôm lấy eo nàng. Không phải lần đầu tiên hai cơ thể áp sát vào nhau, nhưng vẫn khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Nàng vội đẩy hắn ra, Đông Phương Thanh Thương cũng không giận, chỉ hư lạnh rồi buông tay theo lực vùng vẫy của nàng, cảm giác trông trên lại chuyển tới lần nữa, Hoa Lan nhỏ sợ hãi vội bấu víu vào hắn, không dám làm bữa thêm. Chạy! Giọng Đông Phương Thanh Thương niệm ai, dựa vào ngươi à? Hoa Lan nhỏ xấu hổ im lặng không dám lên tiếng. Tì ạ Đông Phương Thanh Thương dùng sức, Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển, sau đó nàng phát hiện mình đang được hắn dùng một tư thế quen thuộc vác lên vai. Hắn không nói gì với nàng, vì tình cảnh xung quanh cũng không cho hắn cơ hội nói thêm. Hoa Lan nhỏ vốn muốn chỉ trích hắn thô lỗ, nhưng đến khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, trong đất của ma giới đã mọc lên rất nhiều bóng gen, giống hệt ma vật khổng lồ đang bị lửa đốt. Đây là cái gì nữa? Đông Phương Thanh Thương nết môi cười, vẻ mặt khinh miệt lơ đãng, đây chính là thứ mà người của ma giới tạo ra, tự cho rằng có thể giết được bổn tọa. Chương 64. Bóng đen không ngừng mọc lên từ trong mặt đất đổ nát, Hoa Lan nhỏ bị Đông Phương Thanh Thương vác, nàng gắng sức ngóc đầu, quan sát ma vật bên cạnh, ma khí trên người chúng tàn mát, lượn lờ như khói, ngũ quan trên mặt mỗi ma vật thoát ẩn thoát hiện, vô cùng dữ tợn. Hoa Lan nhỏ thầm khiếp đảm, nhưng Đông Phương Thanh Thương không hề dễ sợ, hắn cất bước đi về phía trước, năm ngón tay phải chụp lại, trường kiếm lửa lại ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Đông Phương Thanh Thương càng đi về phía trước, bóng đen bên cạnh càng nhốn nháo, đến khi hắn đi vào phạm vi chúng bao vây, ma vật đen xung quanh đột nhiên như nhận được mệnh lệnh gì đó, cùng nhau xông lên. Hoa Lan nhỏ biết chúng không thể tổn thương đến nàng, nhưng gương mặt dữ tợn của chúng khiến nàng sợ hai ôm đầu, mắt nhắm nghiền, đầu vắt lên lưng hắn. Nàng cảm thấy lúc Đông Phương Thanh Thương hơ tay, động tác vùng, kéo của xương vai tràn đầy sức mạnh, cho dù trên chiến trường bao vây trùng trùng cũng mang đến cho nàng cảm giác an toàn trọn vẹn. Chỉ cần ở bên cạnh hắn sẽ không sao. Đây là suy nghĩ vô thức được nuôi dưỡng trong thời gian dài vừa qua, nhưng nàng lại phản bội, đến khi hắn xử lý hết đám ma vật này sẽ xử lý nàng. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình phải nghĩ ra đối sách trong thời gian này, nếu không chờ nàng bị Đông Phương Thanh Thương nhốt lại, nàng muốn chạy nữa e còn khó hơn lên trời. Nhưng Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ đối sách, trường kiếm lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương hơ tới, ngọn lửa màu đỏ ngông cuồng đốt cháy đất xung quanh, trên người ma vật xung quanh lập tức bắt lửa, ngọn lửa đỏ tươi hệt như lửa đang cháy trên người ma vật khổng lồ kia. Ngọn lửa đỏ tươi chiếu sáng đến mức dù Hoa Lan nhỏ có nhắm mắt cũng cảm giác được ánh sáng bên ngoài, nàng to gan mở mắt ra, nhìn thấy lửa này không khỏi giật mình, đây là lửa gì? Đông Phương Thanh Thương cười ngông cuồng, muốn tập trung ma lực đánh bại bổn tọa, bổn tọa xem thử chúng có bao nhiêu ma lực để bổn tọa đốt. Ma vật gào thét kêu thảm, Hoa Lan nhỏ nghe cũng giận người, nhìn sang bên cạnh, một bóng đen bị lửa đốt mềm nhũn dưới đất, nhưng nó vẫn không cam bỏ về phía Đông Phương Thanh Thương, trên gương mặt mơ hồ chỉ có đôi mắt đỏ tươi bị lửa đốt, tràn đầy căm hận và oán ghét, hung tợn nhìn hắn, phát giác được ánh mắt Hoa Lan nhỏ, bóng đen kia đảo đôi mắt đỏ nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ giật mình bụng miệng. Oán hận đến mức nào mới có ánh mắt này? Nhưng chỉ trong phút chốc, Đông Phương Thanh Thương nhẹ vây trường kiếm trong tay về phía bóng đen, ma vật do ma khí tụ thành lập tức bị lửa đốt thành tro bụi. Đối với Đông Phương Thanh Thương, giết là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng ma vật xung quanh không hề vì bị Đông Phương Thanh Thương giết mà thôi lại gần hắn. Chúng vùng ấy, nếu có cơ hội chúng sẽ bò tới, túm lấy chân hắn, cắn xé máu thịt hắn, ăn thịt hắn sạch sẽ. Hoa Lan nhỏ bất giác nghĩ, nếu có một ngày Đông Phương Thanh Thương thua thì sao? Nhưng khả năng này hình như rất nhỏ. Đông Phương Thanh Thương lại hơ trường kiếm trong tay, hắn vốn không thèm đi tìm trận pháp xích địa nữ tử nói, thậm chí không quan tâm họ còn chế tạo bao nhiêu ma vật tấn công hắn. Đối với Đông Phương Thanh Thương, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, có bao nhiêu kẻ địch hắn sẽ giết bấy nhiêu, có bao nhiêu oán hận hắn sẽ gánh lấy bấy nhiêu. Đông Phương Thanh Thương vác Hoa Lan nhỏ tới trước vương điện, Hoa Lan nhỏ đạp lên bậc thềm trước vương điện ngẩng đầu lên nhìn, trên bia đá, cơ thể tàn tạ của Khổng Tức không biết đã biến mất từ lúc nào. Đông Phương Thanh Thương cũng không quan tâm, bước lên bậc thềm, hắn không buồn quay đầu, vẻ mặt không đổi bước vào trong vương điện. Chỉ có Hoa Lan nhỏ thò cổ nhìn ra xa, ma đô đã trở thành một bãi hỗn độn. Ma vật khổng lồ kia đã biến mất, trong đất cũng không có bóng đen chui ra nữa, thậm chí ngay cả những người bạo động trước đó cũng không biết đã đi đâu. Chỉ có Đại Dữ Oai Phong như một con rồng lượn lờ dưới bầu trời mây đen phủ kín, giám sát người của ma tộc dưới đất như một con mắt khác của Đông Phương Thanh Thương. Lần đầu tiên ma giới bạo động đã bị ma tôn dùng sức một mình hắn chấn áp đẫm máu. Đông Phương Thanh Thương vác Hoa Lan nhỏ quay về vương điện, cửa vương điện khép lại trước mắt, trong lòng nàng ngoài ý nghĩ đơn thuần rằng ma giới hết rồi còn có ý nghĩ mình cũng xong rồi. Hắn không hề khách sáo ném nàng lên giường. Hoa Lan nhỏ lập tức trở mình, kéo chăn bên cạnh che ngực, thần hồn nát thần tính nhìn hắn đang bày vẻ mặt vô cảm. Đông Phương Thanh Thương khoanh tay, ánh mắt khinh miệt, mặt mũi ngày càng xấu, gan lại ngày càng to. Hoa Lan nhỏ cắn môi không dám đáp, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ lạnh đi, nói, ai giúp ngươi nghĩ ra ý này? Câu này chạm vào chỗ sợ của Hoa Lan nhỏ, nàng hoảng hốt nhìn Đông Phương Thanh Thương, trên môi hắn nhếch lên nụ cười khinh bỉ, ánh mắt ngươi là đang kinh ngạc, tại sao bổn tọa đoán được đó là ý của người khác nghĩ giúp ngươi à? Thân hình hắn ngã về phía trước, hoàn toàn che lại cơ thể nàng, hắn đưa mặt tới phía trước thêm một chút, đầu Hoa Lan nhỏ dịch về phía sau một chút, từng chút từng chút. Hoa Lan nhỏ nằm lên giường, Đông Phương Thanh Thương một tay chống bên cạnh nàng, túi người đè lên người nàng. Tay kia của hắn tóm một lọn tóc của Hoa Lan nhỏ, nhẹ giọng nói, dựa vào bản lĩnh của ngươi cũng dám xông tới kết giới của ma giới mà không hề sợ hãi. Nếu không có người đảm bảo cho ngươi, ngươi đi đâu cũng vô ích. Hoa Lan nhỏ trợn tròn mắt, nhìn sắc mặt u ám phía bên trên, không dám đáp lời. Đông nhiên tóc mai nàng nhói đau, Đông Phương Thanh Thương kéo lọn tóc nàng, ai kêu ngươi rời khỏi bổn tọa. Hắn kéo quá mạnh, Hoa Lan nhỏ đau đến méo sạch miệng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hét lên, ta bỏ đi là sai sao? Nàng nghĩ đến tiền nhân hậu quả, lòng vừa tức tối vừa bất ức. Tóc mai nhói đau nhắc nhở nàng nhớ đến những hành động của con người đáng ghét trước mặt này, Hoa Lan nhỏ nổi giận nhìn hắn, ta chạy là sai sao? Ta muốn sống thì đã sao? Ta không muốn chết trong tay ngươi thì đã sao? Chỉ nói mấy câu, giọng nàng đống nghẹn ngào. Nàng cảm thấy khóc lúc này thật chẳng ra gì, vậy là bèn cố nhịn nước mắt, lớn tiếng chất vấn, lẽ nào ta phải ngoan ngoãn cam phận bị ngươi giết sao? Ngươi muốn hồi sinh xích địa nữ tử, ngươi muốn kết liêu chấp niệm thượng cổ của ngươi. Ta đáng phải làm đá lót đường lót chân cho ngươi sao? Phải. Ngươi mạnh mẽ, ngươi là nhân vật chính duy nhất trong trời đất, người của tam giới đáng phải tuẫn táng cho ngươi, nhưng sao ngươi lại bá đạo như vậy, vật bị tuẫn táng không cam lòng cũng không cho sao? Nói hết một tràng, Hoa Lan nhỏ thở dốc, vành mắt thường đỏ, mũi thường đỏ, nhưng vẫn nhịn không khóc. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng, đến khi lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh băng, nhưng lại có thêm chút luống cuống dù đã cố ý che giấu mà vẫn lộ ra, được rồi. Hắn kéo chăn Hoa Lan nhỏ đang che ngực, bổn tọa đã đoán được là ai. Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo vạt áo Hoa Lan nhỏ ra, nhưng còn chưa chờ hắn nói hết, khoảnh khắc vạt áo nàng vừa bị mở ra, cốt lan bên trong bỗng mọc ra hai nhánh bén nhọn đâm vào mắt Đông Phương Thanh Thương, động tác quá nhanh, hắn vô thức nghiêng người tránh đi. Vào lúc này, trong đầu Hoa Lan nhỏ vang lên giọng xích địa nữ tử, chạy. Cốt lan ngưng tụ thành sợi mây, bắn về phía trước như một mũi tên, cắm thẳng xuống vùng đất ở cửa, một nhánh khác quấn lấy tay Hoa Lan nhỏ, kéo nàng bay về phía cửa. Giọng xích địa nữ tử liền yếu hơn ban nãy rất nhiều, chạy đi, gặp xích lân, tâm pháp. Xích giáp nhập hành sau hai câu, khí tức của xích địa nữ tử biến mất. Hoa Lan nhỏ sự tỉnh, chỉ dám liếc mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương đang bịt mắt bên kia, sau đó cong chân chặt về phía đại điện. Xích lân bị Đông Phương Thanh Thương nhốt ở đại điện, nhưng lúc này đây còn quan tâm đến chuyện nhốt hay thả nữa sao, dù sao nàng cũng đã quay lưng về phía Đông Phương Thanh Thương bỏ chạy rồi, cũng ra tay với hắn rồi. Nàng phải nhớ kỹ tâm pháp xích địa nữ tử dạy cho nàng, sau đó gặp xích lân rồi tính. Tình hình có xấu đến đâu cũng không thể xấu hơn hiện giờ. Hoa Lan nhỏ lấy hơi chạy vào trong đại điện, nhưng chạy, chạy mãi, nàng phát hiện mặt đất trở nên lồi lõm. Nàng biết, là Đông Phương Thanh Thương bắt đầu làm khó nàng. Mặt đất trong đại điện gợn lên như sóng, Hoa Lan nhỏ liều hết sức mình xông về phía trước, cho dù Đông Phương Thanh Thương khiến mặt đất cong lên lồi lõm, nàng cũng chạy một mạch chẳng dừng. Nhưng thần kỳ là nàng thật sự xông được vào đại điện. Lúc nàng nhìn thấy xích lân, chiếc lồng nhốt y trong điện dần dần trở nên thô to, song chắn Đông Phương Thanh Thương dùng pháp lực ngưng tụ thành dần dần liền lại. Xích lân bên trong phát giác có điều không ổn nên đứng dậy, y nhìn chiếc lồng dần dần bị phong kín, không biết phải làm sao. Hoa Lan nhỏ thấy vậy nghiến răng, để mặc mồ hôi chảy ròng ròng, xích lân. Ánh mắt xích lân nhìn Hoa Lan nhỏ qua khe hở, nàng thở không nổi nhưng vẫn hét lên, xích giáp. Xích lân trợn to mắt. Lúc khe hở khép lại, giọng Hoa Lan nhỏ the thé truyền vào tai hắn, xích giáp nhập hành. Pháp chú phong ấn không biết bao nhiêu năm ở ngực đống chuyển động. Khoảnh khắc này Hoa Lan nhỏ dường như nghe thấy tiếng tim đập, nhưng không phải là tim nàng. Chiếc lồng Đông Phương Thanh Thương nhốt xích lân hoàn toàn bị phong kín, giống như một tấm vải che hết tất cả bên trong. Hoa Lan nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy y nữa, nàng quỳ xuống đất thở dốc, cảm thấy lần này mình thất bại rồi. Chỉ đành để mặc cho Đông Phương Thanh Thương ức hiếp lăng nhục thôi. Nhưng vào lúc nàng nản lòng thoái chí, đột nhiên một luồng hào quang phá vỡ pháp lực của Đông Phương Thanh Thương. Mắt Hoa Lan nhỏ sáng lên, nhìn kỹ lại, ánh sáng cam như ánh mặt trời phá tan bóng đêm lúc nửa đêm, dần dần xé rách bình phong đó, chiếu sáng mắt Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ há miệng, đột nhiên nàng liếc thấy bóng người áo đen xóa mái tóc bạc, hắn như một bóng ma, lắc mình tới bên cạnh, nhưng lần này lại không như thường ngày, hắn đưa tay là có thể tóm lấy nàng. Tuy nhiên trước khi chạm vào cổ tay nàng, Hoa Lan nhỏ bị một luồng hào quang cuốn lấy, sau đó tích tắc đã bị kéo sang một phía khác. Những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, nàng bị một người khác kéo ra khỏi Đồng Phương Thanh Thương trong chớp mắt, mà người này. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn. Toàn thân Xích Lân đều là ánh sáng cam, nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt y đã bị ánh sáng cam toàn thân y bao trùm, có một giọng nói vang lên bên tai nàng, Xích Lân chờ chủ nhân đã nhiều năm. Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên, trước khi nàng sự tỉnh, thân hình Xích Lân đã hoàn toàn biến mất, còn trên người nàng đang được một lớp khải giáp bao bọc, hào quang lấp lánh như ánh mặt trời. Hoa Lan nhỏ biết, trong truyền thuyết thượng cổ có liên quan đến thiên địa chiến thần ghi lại, Xích Địa nữ tử là người gần với mặt trời nhất trên thế gian này. Nàng bốn. Đã mặc khải giáp của Xích Địa nữ tử. Sóc phong kiếm. Giọng Xích Địa nữ tử lại hiện hiện trong đầu Hoa Lan nhỏ, nhưng lần này yếu ớt hơn trước rất nhiều, giống như nàng ấy đang dốc toàn lực chống đỡ. Hoa Lan nhỏ quay đầu, đông thấy Sóc phong kiếm bị Đông Phương Thanh Thương vứt trong góc đang kêu ong ong. Vỏ kiếm làm từ vảy thanh xà yêu không đủ để thu lại hàn khí của Sóc phong kiếm, hàn khí khiến mặt đất xung quanh kết một lớp băng dày màu lam. Hoa Lan nhỏ đưa tay, thanh kiếm kia dường như có cảm ứng, trong chớp mắt đã tự bay vào tay Hoa Lan nhỏ, nàng nắm lấy lớp kiếm, nhưng trên tay không hề cảm giác thấy hàn khí lạnh lẽo, nó man mát, ngoan ngoãn, không giống như thần kiếm thượng cổ mà giống như một thứ nước mát mùa hạ. Hoa Lan nhỏ tóm lấy vỏ kiếm, khoảnh khắc trước khi nàng chạm vào vỏ kiếm, khải giáp lập tức phủ lên tay nàng một lớp da mỏng, để hàn khí trên vỏ kiếm không tổn hại đến da nàng. Sóc phong kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí lập tức chiếm cứ hơn nửa đại điện. Đông Phương Thanh Thương bên kia nheo mắt nhìn nàng, không quấy rầy cũng không phát biểu cảm tưởng với hành động của nàng. Giọng Xích Địa nữ tử trong đầu Hoa Lan nhỏ yếu ớt nói chỉ một chữ, chiến rồi sau đó liền mất tích. Không thể trốn, không thể tránh, chỉ đành chiến đấu. Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương đối diện, nâng Sóc phong kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào mặt hắn, đại ma đầu, lần này ta không chạy nữa. Nàng nói, không phải ngươi muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử để tái chiến sao, cô ấy không muốn hồi sinh, vậy để ta thay cô ấy. Hoa Lan nhỏ dùng khí thế mạnh mẽ nhất của mình, dù sao ngươi cũng không để ta sống, vậy ta sẽ liều với ngươi. Chương 65. Khải giáp Xích Lân tái hiện nhân thế, trường kiếm Sóc phong kiếm khí lâm liệt, đây vốn là cảnh tượng Đông Phương Thanh Thương muốn nhìn thấy. Nhưng vì người trước mặt hiện giờ không phải là người năm đó, nên trong lòng hắn không hề có cảm giác gặp địch thủ, hắn chỉ nheo mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, giọng nói kỳ lạ, tiểu hoa yêu, bây giờ ngươi đang chĩa kiếm vào bổn tọa đó sao? Trong sát khí miên man, mũi kiếm của Hoa Lan nhỏ khẽ run.